Thưa quý Phật tử, thưa quý đạo hữu, hôm nay vẫn còn trong những ngày đầu xuân, các vị đến đây niệm Phật tụng với tôi một thời kinh là đủ vốn rồi nè, không cần nói gì thêm nữa là chúng ta cũng đủ vốn rồi. Tuy nhiên lời đầu tiên đó là tôi xin gửi lời chúc lành đến toàn bộ các Phật tử, các đạo hữu trong đạo tràng ở đây. Điều thứ hai, thưa các vị, là tôi cũng rất cảm ơn là hồi cuối năm các vị đã viết những cái thơ chia sẻ rất là hay. Có những cái thư cảm ơn, có những cái thư nêu ra vài điều tiến bộ trong cái sự tu tập của các vị. Cũng có những cái thư gợi ý vài điều để củng cố cho những cái buổi học kinh Di Ma Cật. Và thưa các vị, tôi không có nhiều cái điều kiện để tiếp xúc thân tình cùng các vị. Giống như mình chạy xô hơi nhiều, cứ đến rồi nói chuyện cùng các vị xong cái lật đật đi về mất. Rồi hôm nay cũng thế, lễ giải chế an cư ở Lộc Uyển chưa xong, tôi đã phải vội vàng lên xe, ăn trên xe, ngủ trên xe, và chưa bao giờ làm chuyện này ở nơi nào cả. Và do vậy cho nên cái thì giờ chúng ta gặp nhau nó rất là hiếm. Và cuối năm nhận được những cái thư của các vị chia sẻ những lời tâm tình, tôi rất là cảm động. Và cái từ quý thầy Lộc Uyển hay dùng đó là cái từ rất là nuôi dưỡng. Cái khả năng thông cảm của các vị và hiểu đạo và tu tập của các vị, nó là một cái niềm khích lệ rất là lớn. Ở Lộc Uyển những buổi dạy học rất là vui. Tôi dạy tính tâm minh ở nơi đó vào tối thứ tư 7:30 tới 9:00. Và cứ sau một buổi học thì mấy thầy Tây Phương tới xá một xá nói: xin cảm ơn thượng tọa, buổi học rất là nuôi dưỡng. Đây là những thầy Mỹ cho nên ông học được có một câu tiếng Việt ngắn như thế thôi, và lần nào tôi cũng được nói một câu như vậy và rất là vui. Và tôi cũng lập tại đây là những cái thư của các vị cũng đóng góp rất là nhiều và nó khích lệ cho tôi. Nói theo ngôn ngữ của mấy thầy Tây Phương, nó là rất là bổ dưỡng, rất là nuôi dưỡng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị. Chúng ta có một cái chủ đề về những buổi nói chuyện hôm trong năm, đó là tiết xuân trong mắt thiền sư. Và hôm nay cái chủ đề cũng là tiết xuân trong mắt thiền sư. Nó rất là gợi hứng, nó mời gọi các vị đến. Nhưng mà thú thật là tôi không có tin tưởng cái khả năng hiểu biết của tôi lắm về những vị thiền sư nói về mùa xuân. Tuy nhiên mình sẽ làm hết sức mình để chia sẻ cùng các vị đôi dòng thơ của các vị thiền sư. Tại vì sẽ có một năm học kinh Di Ma Cật rất là khô khan, chúng ta không có dịp trở lại những câu thơ như thế này. Và nhân những ngày cuối năm và đầu năm thì chúng ta nói một chút chuyện về thơ thẩn cho vui, và sau đó thì đi vào kinh văn thì không có dịp. Thưa đại chúng, là tôi nhớ lại trong thiền sử có những chuyện rất là vui. Nó liên hệ đến câu chuyện trước khi tôi nói cùng các vị, đó là những câu thơ. Cái thời thịnh nhất của thiền tông á, cái thời rất là kỳ lạ, là có những bà già họ am hiểu sự tu học rất là giỏi. Và ngài Đức Sơn nổi tiếng là thiền sư lớn, ông là một bậc học giả lỗi lạc. Ông chú giải kinh Kim Cang nó dày đến độ là đi đâu phải gánh một gánh đi theo có văn bản chú giải của ông. Và khi ông nghe nói ở phương Nam các vị thiền sư dạy đạo không có cần phải học hành cần khổ 10 năm 20 năm, cũng không cần làm cái gì ghê gớm mà thấy tánh ngộ đạo thì thành Phật thôi, cái ông khởi trong tâm một cái ý niệm rất là giận. Trong mấy cái bọn ma quỷ ở phương Nam, cái thiền sư cái chi, là một người tu thì phải học 3000 quan nghi 8 muôn tế hạnh, cần khổ tu tập tới hà sa kiếp mới có thể chứng nghiệm được chút ít niềm vui. Đâu có cái chuyện thấy tánh ngộ đạo cái thành Phật, chuyện đó là ma quỷ mới nói thôi. Thế là ông quẩy một gánh kinh đi về phương Nam. Và cái từ trong thiền sử người ta dùng đó là ruồng tận hang ổ của cái bọn ma quỷ kia. để đốt chùa cho đã nư. Và tới chừng ông gánh một gánh kinh Kim Cang đến Long Đàm. Long Đàm là đạo tràng của ngài Sùng Tín, thưa các vị. Và trước khi leo lên núi để gặp Sùng Tín thì ông dừng lại ghé bên cái quán bên đường để uống nước, và vô quán kêu trà. Chắc đại chúng biết là Trung Quốc thường bánh bao và trà, đó là chuyện thường phải không? Xin bà cho tôi một tô trà, chứ không phải là ly nhỏ nhỏ. Bà già nói thầy gánh cái chi mà lình kình một gánh vậy. Ngài Đức Sơn, ngài rất là hả hê khi được người ta hỏi cái công trình của ngài, cho nên ngài nói kinh Kim Cang của ta chú giải đó. Bà già nghe bà già mỉm cười. Bà già nói thưa thầy, thầy ghé đây thì xin ăn điểm tâm buổi sáng và uống trà. Tuy nhiên già này tuy quê mùa nhưng mà có một câu hỏi, nếu thầy trả lời được thì già này xin cúng trà, cúng bánh, cúng bữa ăn điểm tâm. Mà nếu thầy đáp không xong á thì mời thầy đi chỗ khác, không cho mà không cúng. Ông nói ừ, cứ hỏi, ta trả lời ngay. Bà già nói kinh Kim Cang có một câu là tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thưa thầy, thầy điểm cái tâm nào? Điểm tâm có nghĩa là ăn sáng, cũng nghĩa là chỉ ngay cái tâm, có phải không? Và câu hỏi này thưa các vị, nếu người có chút ít tu tập, có nghiên cứu thì không trả lời được. Tại sao? Tâm quá khứ của các vị đó đi qua mất, bóng dáng không còn. Tâm vị lai thì nó vẫn còn chưa tới. Mà tâm hiện tại nó có dừng không? Nó không dừng, nó đi hoài, từng sát na sinh diệt đổi thay. Thế thì chỉ ngay đây là hiện tại, chặt mất tiêu rồi. Anh vừa chỉ là nó đã thành quá khứ. Mình vạch một đường trên bảng, mình gạch một đường ngắn, đây là hiện tại, đúng chưa? Thưa sai mất, tại vì vừa gạch một gạch, nó đã trở thành quá khứ rồi. Các ông ngồi đực người ra trả lời không sao. Trả lời gì được? Thế là bà già kia nói dạ thưa thầy, thầy trả lời không được, thôi mời thầy lý. Thôi không cho ăn, thôi không bưng nước, thôi không cho điểm tâm, mà không cho mà cũng không bán luôn, thầy có tiền tôi cũng không bán. Thế là quậy gánh đi. Thưa, đó là câu chuyện trong thiền sử rất là hay, kể lại câu chuyện những bà già ở chân núi của các vị thiền sư. Và có một câu hỏi ta đặt ra là thế thì bây giờ những cái chân núi của các đạo tràng có mấy bà già như vậy không? Có không? Đôi khi tôi gặp cách đây vài chục năm, năm đó năm 72, 73 rồi đó, mình rời thành phố về núi để tu. Và cái sinh hoạt thiền tập nơi đó rất là hay, rất là trang nghiêm. Đạo tràng nó không đông, chỉ 20 thầy thôi. Và cái năng lượng sự tu hành rất là thanh tịnh và rất là hùng tráng. Và một hôm có một thầy phải rời núi làm chủ trì một cái tu viện người ta mới cúng. Và các thầy sẽ tập trung nhau lại tổ chức một cái đêm uống trà để tiễn chân người bạn. Và trong tu viện ngày xưa, thưa các vị, có những thầy họ rất là giỏi thi ca. Họ có những bài thơ rất là hay, rất là mượt mà. Và khi đọc những bài thơ kia thì thưa các Phật tử là tôi hết sức khâm phục. Cái ngôn ngữ ông dùng rất ư là chải chuốt, rất ư là đẽo gọt. Và cái ý nghĩa thiền trong đó thì mình nghĩ là thầy này là bậc thầy của mình chứ không phải là huynh đệ. Mình không biết làm thơ cho nên thơ có ai hay thì mình ngâm nga vài ba câu. Và mình ngâm nga đôi câu tiễn người bạn đi bằng thơ của chính họ. Và sau khi ngâm nga xong, cái có ông bà già ở chân núi, dĩ nhiên là bà cũng theo học thiền với ông cụ. Bà kề tai bà nói thưa thầy, thầy nghĩ sao về những câu thơ của thầy kia? Mình nói thơ hay à, đáng phục. Cái bà nói xin cho già này phát biểu một câu. Cái quý thầy cười rất là vui đó, thì mời cụ, cụ cứ nói. Mà cụ đó thì cũng cạo tóc xuất gia tu, nhưng mà thọ sa di thôi. Bà nói câu thế này, rằng hay thì thật là hay. Câu sao thế nào? À, thưa không phải. Nếu mà trích nguyên văn của Nguyễn Du thì đâu có hay. Bà nói câu thế này, rằng hay thì thật là hay, vô sinh chưa chứng còn dày công phu. rất là nể thưa các vị. Hay thì hay đó, thế nhưng mà ngày xưa Kim Trọng khi nghe tiếng đàn của Kiều thì nói câu rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, lửa chia như khúc tiêu tao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Đó là bản đàn đầu tiên Kiều đàn cho Kim Trọng nghe, có phải không? Bà lấy một câu của Kiều và thêm vô một câu là rằng hay thì thật là hay, vô sanh chưa chứng còn dày công phu. Nghĩa là hay thì có hay đó, nhưng mà trong cái chất thơ kia nó còn cái gì? Nó còn nghiệp thích, nó còn phiền não, nó còn ái nhiễm. Thưa các vị, cái điều này mình cảm nhận được không? Thưa cảm nhận được. Có những dòng thơ người ta dùng từ rất ư là chải chuốt, rất là kiêu sa, rất là diễm lệ. Thế nhưng mà mình đọc trong những cái dòng thơ đó thì cái cảm xúc chân thực nó không có. Đó là mình nói chuyện thi ca nhân gian. Nhưng mà với con mắt thiền sư nhìn vô những bài thơ thì thưa các vị, có khi một chữ thôi à, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà cái bài thơ của Ngài Hoằng Long Huệ Nam, Ngài trình kệ với Tự Minh đó, đọc bốn câu rồi Ngài Tự Minh Ngài chỉ một chữ thôi. Ở Huệ Nam nói vâng con biết lỗi của con rồi, sửa một chữ một thôi. Sau đó Tự Minh gật đầu được. Thế thì thưa các vị, thi ca thiền ngôn ngữ nó rất là đặc biệt, là nếu mà chúng ta có một cái trình độ tu như thế nào đó thì chúng ta dùng con mắt trong sáng của mình để nhìn vô thì thấy là bài thơ này nó còn những cái vướng víu, những cái cấu quế, những cái ái nghiệp nó còn nằm ở trong những dòng chữ. Nếu mà trình độ tu của ta giỏi thì ta đọc một lời thơ biết là lời này là sạch lậu nghiệp hay không, và điều này rất là dễ cảm nhận. Anh nói chuyện với tôi một buổi, nếu tôi dở thì tôi có thể biết, tôi có thể thăm dò được trong tâm thức của anh cái xu hướng tâm thức của anh là gì, cái niềm đam mê của anh là gì, cái trình độ tri thức của anh bao cao. Thế nhưng mà nếu tôi giỏi thì qua ba câu thôi tôi có thể thăm dò được chiều sâu của lòng anh, không phải khó, có phải vậy không? Thế thì với con mắt thật trong của thiền sư nghiệp thức đã sạch thì các ngài có thể nhìn dòng thơ, nghe một bài pháp thoại của mình thôi là biết người đó cái khả năng tới đâu. Và thưa các vị, ở cái lĩnh vực rất là cạn đời thường thôi, mình mà có chút năng lực tu tập, mình nghe một bài pháp thoại của một vị thầy thôi là mình biết thầy kia có mở được con đường để mình đi vô hay không, hay là ông nói vòng quanh cho vui. Cái điều này nó rất là dễ cảm nhận. Mình nghe một thời pháp của một vị thầy, mình biết là bên trong đời sống của ổng cái năng lượng của sự tu học có dày hay cạn. Ổng là người là một con tầm nhã như sợi tơ, hay là một con tầm nhã những lá dâu ổng vừa ăn, mình biết ngay. Thưa điều này rất là dễ. Tuy nhiên cái lĩnh vực rất là thâm sâu đó là cái lĩnh vực thi ca. Nó là một loại đỉnh núi giữa cái bình nguyên ngôn ngữ đời thường, cho nên đòi hỏi cái cảm thức của ta về thi ca rất là tinh nhạy, mình mới bắt kịp được những cái ý từ trong thi ca các vị thiền sư gửi gắm cho chính mình. Và nói một vòng như thế để thưa cùng các vị là bản chất của kinh Phật là thi ca. Thiền sư thì lâu lâu làm được vài ba câu cho vui thôi, thế nhưng mà các vị đọc vào văn học kinh điển thì các vị thấy là cả một kho tàng thư tịch của Đức Thế Tôn là một loại thi ca. Kinh Pháp Hoa đầu tiên có mặt ở Ấn Độ là văn bản trùng tụng trước, sau đó người ta mới giải minh nó bằng văn Trường Hàn. Và kinh Hoa Nghiêm, thưa các vị, là một bộ kinh nó kỳ vĩ, đồ sộ, hoành tráng, chưa có một loại văn học nào có thể bì được như Hoa Nghiêm cả. Ngay kinh Nhi Ma Cật chúng ta học đã thấy là văn học của nó rất là đồ sộ, rất là quy mô. Cái chiều sâu của đạo lý gói ghém ở trong kinh Nhi Ma Cật đã sâu rồi, thế nhưng mà cái điều trình bày ở trong văn học của Nhi Ma Cật cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng mà chưa thấm gì đâu so với văn học của Hoa Nghiêm. Lần đầu tiên Ngài Long Thọ, Ngài đến Long Cung thì Long Vương nói: thưa Ngài, Hoa Nghiêm có ba phẩm, thượng phẩm, mình cung cấp cái số liệu cho các vị nghe để cho các vị thấy là cái tính chất của văn học kinh Phật giáo. Long Vương đã thưa ngài, thưởng phẩm của kinh Hoa Nghiêm gồm có 13.000 đại thiên sa giới vi trần kệ. Cái từ này các vị có thấy quen không? Vi trần kệ. Cái từ này ta phải hiểu như thế này. Cái gì gọi là vi trần? Đó là nghiền nát hành tinh này ra làm bụi. Cứ một hạt bụi đếm một kiếp một cõi nước gọi là vi trần. Cái thượng phẩm của kinh Hoa Nghiêm nó có tới 13.000 đại thiên thế giới vi trần kệ. Hay là mình dùng một cái ngôn ngữ tượng hình dễ hiểu, đó là thi kệ của kinh Hoa Nghiêm nó đầy trong hư không. Hư không bao lớn thì kinh Hoa Nghiêm nó có mặt bao lớn. Và nó gồm có tứ thiên hạ vi trần phẩm, tức là cả lục địa này nghiền lại thành từng hạt bụi, thì mỗi hạt bụi là một phẩm của kinh Hoa Nghiêm. Đó là thượng phẩm, ngài lãnh đi về được không? Bồ Tát Long Thọ nói dạ không, trần gian làm sao đọc được cái kinh Hoa Nghiêm kiểu này. Long Vương nói thế thì trung phẩm. Trung phẩm gồm có 49.008.800 bài kệ chia là 1.200 phẩm, ngài mang về được không? Long Thọ nói trần gian không có chỗ đâu mà cất tới ngần ấy thi kệ của kinh Hoa Nghiêm. Long Vương nói thế thì hạ phẩm của Hoa Nghiêm ngài có thể mang về được đó. Long Thọ hỏi thưa ngài, hạ phẩm của Hoa Nghiêm là bao nhiêu? Long Vương nói hạ phẩm gồm có 10.000 bài kệ. 10.000 là bao nhiêu? 100.000 bài kệ gồm trong 48 phẩm. Long Thọ nói kinh này tôi có thể mang về nhân thế được. Và thưa các vị, thế là ngài Long Thọ mang kinh Hoa Nghiêm về lại miền Nam Ấn và đường Huyền Trang Tam Tạng qua Nam Ấn Độ, thỉnh Bộ Hoa Nghiêm nó về, chở trên nhiều lưng con ngựa mới mang về đến kinh đô Trường An. Và phải qua nhiều đợt thỉnh như vậy, đến chừng về đến Trung Hoa người ta dịch lại thì thành 80 quyển 39 phẩm. Là các vị thử đọc vào Văn Học Hoa Nghiêm thì các vị thấy cái đoạn thi kệ nào cũng hay cả. Ví dụ như cái đoạn mà quý thầy thường hay sướng trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện á, là tự nhiên mình mới sướng hồi nãy em quên rồi. Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thế nhân sư tử, nhã nhị thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lệ tận vô dư. Bốn câu đó nó có nghĩa thế này: sở hữu thập phương thế giới trung nghĩa là trong không gian mênh mông này, nơi nào mà có hành tinh, nơi nào có cõi nước, nơi nào có Đức Thế Tôn và không có Đức Thế Tôn giáo hóa, miễn nơi ấy có chánh pháp của Phật, có những người sửa soạn thành Phật, đó là sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, thì con đều đem cái tâm thanh tịnh của tâm, của miệng và của lời, ngã nhĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư, và đảnh lễ khắp hết 10 phương ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, trong xa trần kiếp có mặt trong hư không này. Đó là bốn câu rất là ngắn trong cái quyển Phổ Hiền Hạnh Nguyện thôi. Và thưa các vị thấy, thỉnh thoảng người ta in một cuốn kinh Phổ Hiền như này. Cái đó là cuốn kinh sau cùng của Hoa Nghiêm thôi. Và mình dẫn dài dòng như thế để quy chiếu là một điều. Thưa đại chúng, là kinh văn của Đức Thế Tôn là một loại thi kệ. Trước khi người ta dịch kinh văn ra bằng tiếng Bali thì có một số thầy tỳ kheo rất là giỏi về phản văn, đưa ý kiến với Đức Phật nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là nếu lời của Đức Thế Tôn mà ghi chép lại bằng ngôn ngữ Bali thế thì nó giảm đi phẩm chất rất là nhiều, con muốn được ghi chép lại bằng phản văn thôi. Phản văn tức là một loại ngôn ngữ nó mang cái tính rất là thi ca là một, nó giàu nhạc điệu là hai, nó có một cái nội hàm rất là phong phú về nội dung ngữ nghĩa là ba. Đó là một loại ngôn ngữ bác học ở tầng cao. Còn cái ngôn ngữ Bali là một loại ngôn ngữ rất là phổ biến, rất là bình dân, nó mộc mạc quê mùa, rất là dễ hiểu. Đầu tiên trước khi người ta chép lời Đức Phật, người ta xin phép được kiết tập lời Đức Thế Tôn bằng Sanskrit là vậy. Thế Tôn nói không, ta muốn lời của ta nó trở thành giản dị, dễ hiểu, đi trực tiếp vào lòng người. Các ông đừng có kiết tập lời của ta bằng Sanskrit. Thế cho nên có được cái ngôn ngữ Bali và chuyển dịch ra ngôn ngữ trong kinh đại Việt Nam như chúng ta đã từng biết. Và mình nói một vòng để thưa cùng các vị là từ tâm thức giác ngộ tuôn chảy. Cho nên lời của các vị thiền sư hay của Đức Thế Tôn nó mang ba cái nội hàm. Điều thứ nhất là cái đẹp, thứ hai là cái sự chân thật, thứ ba là cái lành. Chân thiện mỹ có mặt trong từng bài kinh của Đức Thế Tôn. Do vậy chúng ta đi vào những bài thi kệ của thiền sư, đó chỉ là một phần rất là nhỏ, một góc rất là bé so với dòng chảy giác ngộ của đạo Phật mà thôi. Chắc mình nói điều này nó không phải cường điệu đâu. Các vị đọc Phật kinh văn, các vị có một chút đam mê thì các vị thấy cái chất thi ca nó có mặt trong kinh văn của Đức Phật. Mình tưởng bài Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài văn xuôi chứ không phải thi kệ. Thưa đại chúng, mà mình muốn chia sẻ cùng các vị hôm nay ba điều thôi. Mình ghi trong đây có ba điều rất là ngắn thôi. Và chắc các vị chịu khó ngồi tới 4 giờ hả? 4 giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao và sau đó thì dành cái thời giờ còn lại để các vị đặt câu hỏi cho vui. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ nhau ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là thiền sư đi ngang qua thời tiết. Cái này một. Vấn đề thứ hai, mình sẽ chia sẻ với nhau về một điều rất là quan trọng, đó là cái đóa hoa giác ngộ nó bừng nở bên trong. Và cái điều thứ ba, đó là những con đường mở ra cho chúng ta. Điều đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là đời sống của mình, hình hài của mình, tâm thức của mình, nó có một cái nhịp điệu vận hành như thời tiết bên ngoài. Cái điều này rất là dễ cảm nghiệm thôi. Khi nào mà các vị cảm thì các vị thấy cái nhịp vận hành của mình nó không có nhịp nhàng được với thời tiết bên ngoài, cho nên các vị sụt sịt, sổ mũi, nhức đầu. Khi nào các vị mà hòa nhập được với cái nhịp vận hành của thời tiết thì không có bệnh. Nghĩa là mình làm thế nào đời sống mình thả trôi theo với cái nhịp vận hành của đất trời được thì người đó hài hòa được với thiên nhiên, hài hòa được với xã hội, hài hòa được với mọi người. Mình càng tu, mình càng buông lỏng đời sống mình ra để có thể hòa nhịp được với cái vận hội của đất trời, hòa nhịp được với cái vận hành của người xung quanh. Đó là người giỏi. Mà người dở thì thưa các vị, sống luôn chống trái. Chống trái với ông A, chống trái với bà B, chống trái với người bên cạnh, chống trái với đất trời, với thời tiết, với thiên nhiên. Và cái điều này các vị thử nhìn đời sống của các vị thiền sư ngày xưa, rồi kiểm tra lại cái mức độ chứng nghiệm của người xưa đi ngang qua dòng thời tiết, thì điều mình nói nó rất là đúng. Ví dụ như mùa đông là mùa gì? Thứ nhất là lạnh, thứ hai ấy là cái mùa mà cây cối nó tìm phục sự sống lại. Thú vị thưa các vị, ở những cái vùng cực bắc tuyết lạnh 6 tháng, cái mùa đó là những con gấu nó ngủ luôn 6 tháng. Nó không có cần cất thức ăn bên ngoài làm gì, nó cất trong tự thân nó. Mùa hè nó đi kiếm ăn và nó làm thành cái chất mỡ, nó tàn trữ nơi thân nó. Rồi mùa đông đến thì nó nằm yên đó và nó ngủ 6 tháng. Mỡ trong thân tự tan, nuôi dưỡng dần 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 dần. Và cây cối cũng thế thưa các vị. Mùa đông thì trút lá hết, nhưng không có nghĩa là cây đó chết, nhựa nó tìm phục lại nơi tự thân. Và từ cái gợi ý này thưa các vị, mùa đông nó có một cái quy hướng chung, nó làm cho sự sống hồi phục lại, quay trở lại, quy chiếu về. Cho nên người xưa gọi là quân tử nhạo thủy, hiền giả nhạo sơn. Người anh hùng tráng sĩ thì thường thường đi xuống sông hồ, đi xuống đồng bằng, tái xuất giang hồ, có nghĩa là trở xuống đồng bằng, trở xuống sông và nước. Còn cái thời kỳ mà tu tập hàm dưỡng để làm cái nỗ lực mình đầy là thời kỳ lên trên núi cao. Có phải vậy không? Núi cao nơi đó khí lạnh rất là nhiều, nơi đó là thanh khí rất là đầy, cho nên đa phần người tu đều chọn núi là như vậy. Còn mình lao sao ở phố thị là để làm một cái công việc là đi vào đời, làm anh hùng, phải đi xuống biển thôi, xuống sông thôi. Trung Hoa là cái vùng đất đó rất là nhiều sông và hồ, cho nên đi vào nhân thế để làm vương làm tá, thường thường ta gọi là vào giang hồ hay là kẻ giang hồ, dùng cái từ đó. Nói như thế để quy chiếu một điều, thưa các vị, mùa đông là cái mùa cây cối nó thu nhựa sống về, mùa đông cũng là mùa để cho người ta quay sự quán chiếu ở bên trong. Cho nên mình thử kiểm tra cho là Đức Thế Tôn ngộ đạo vào mùa đông, tháng 11, 12 mà. Các vị thiền sư, thưa các vị, mùa đông là cái mùa mà các ngài dễ bừng sáng tâm thức vô cùng. Và nó có hai điều trong cái vấn đề chúng ta chia sẻ. Thứ nhất, anh phải đi ngang qua thời tiết của mùa đông để mùa xuân đến. Thứ hai, mùa đông là cái vận hội tốt lành nhất để con người quy phục về nơi tự tâm của họ, dùng cái năng lực nội quán đi vào bên trong chính hình hài của họ để có thể làm chủ được đời sống này, để có thể làm bừng nở trong trái tim của ta một đóa hoa giác ngộ. Cái nhu yếu nó là như vậy. Ngài Hoằng Bá, ngài có câu rất là hay: bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, thưa các vị. Là nếu giải thích thì thế này: nếu không có một phen lạnh thấu xương, hàng triệt cốt là lạnh thấu tới xương, chậm đắc mai hoa phóc tây hương, thì làm sao mà có thể có được cái đóa hoa mai nở ra mùi thơm ngát vào mũi anh. Ngài nói điều này là nói cái chi? Thưa các vị, đành rằng ngài mượn cảnh, nhưng mà cái điều ngài muốn nói là nếu anh không từng đi ngang qua mùa đông lạnh lẽo cô liêu thì anh sẽ không thể làm nở trong anh một đóa hoa mai ngát hương được. Và từ câu này chúng ta có hai cái nhìn về thời tiết đối với những vị thiền sư. Điều thứ nhất là thời tiết rất là quan trọng, cũng như môi trường để cho con cá sống. Cái thời tiết và mùa màng bên ngoài, nếu ta khéo vận dụng cái điều kiện tốt lành thì các vị có thể quay vào con đường nội quán rất là dễ. Cái điều thứ hai trong ý nghĩa thâm sâu là nếu anh chưa từng có một phen buốt lạnh với cái nỗi cô đơn trong sự tu tập thì anh không thể nào làm bừng nở đó qua giác ngộ được. Nói như thế, chúng ta tự hỏi nhau: tu cô đơn hay là tu vui? Cô đơn hay vui? Tu mà cô đơn ai thèm tu? Mà tu vui thì thưa các vị, làm sao thành đạt cái con đường an lạc niết bàn? Nó có hai cái tầng để chúng ta có thể quán chiếu và thể nghiệm điều này, thưa các vị. Điều thứ nhất, ở mức độ cạn thì cái tổ chức tu tập, cái môi trường tu tập, cái điều kiện của tăng thân, cái điều kiện của cộng đồng, nó rất là quan trọng để nuôi dưỡng đời sống tu của ta. Nhân gian họ có câu là ăn cơm có canh, tu hành có bằng hữu đó. Không có bằng hữu đâu ai giúp đỡ mình. Có khi đó là những bằng hữu giúp đỡ mình, có khi những bằng hữu trái chứng trả trời để làm cho tâm bồ đề của mình nó dũng liệt, chứ không có nghĩa là bằng hữu là những người luôn luôn yểm trợ mình không. Mình nên hiểu hai mặt như vậy. Thế nhưng mà cái con đường tâm linh người ta muốn đạt đến chiều cao, con người đó phải tự mình đối bóng với chính mình, chứ không có thể ở trong một tập thể đào tạo để thành công được. Một cái tổ chức, thưa các vị, những cái pháp quy pháp chế bài ra cho một tổ chức, nó mang cái đặc tính là ngang bằng sổ thẳng cho những căn cơ trình độ ngang nhau. Thế nhưng mà con đường tâm linh không phải là con đường giáo dục công nghệ, giống như là cái công nghệ giáo dục ở bên ngoài, hay là cái điều dễ hình dung nhất là không giống như cái nhà máy đóng hộp thịt bò đâu. Không phải như vậy. Mỗi người đều có một cái trình độ tâm thức cao thấp khác nhau, nghiệp chướng khác nhau. Và anh muốn thành đạt được con đường tu, anh phải là người làm chủ đời sống của anh, vui với niềm vui tràn ra từ nội tâm anh, nhận biết những cái sao động của tâm thức anh, là người đi vào con đường sâu xa nội quán của chính tự thân, chứ không phải là con đường nhìn ra bên ngoài, không phải là con đường nhìn ông A bà B có khích lệ mình không, khen mình không để mình tu, không phải như thế. Cái con người mà đi vào con đường tâm linh là con người đi vào thâm thẳm chiều sâu của sự đơn độc một mình và cô liêu lạnh lẽo. Và cái điều này trong nhà thiền thể hiện ra rất là nhiều câu thơ vừa hay mà vừa lạnh. Ví dụ như ngài Trước Đậu, ngài có một câu thơ, câu đầu mình quên, nhớ câu thứ hai thôi: Thùy giữ trừng đàm chiếu ảnh hàng. Hy vọng là uống chung nước rồi anh nhớ lại câu đầu, cung cấp cho các vị mà có phân nửa thì nó rất là uổng. Sương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thùy giữ trừng đàm chiếu ảnh hàng. Sương thiên là trời đầy sương, trăng đã lụng, trăng đã rụng rồi, trăng đã lặn rồi, đêm đã nửa canh rồi, trời đông rất là lạnh. Và có một người đối bóng bên cái đầm lạnh, và tự sĩ dịch rất là hay là: trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong. Con đường người tu là con đường đó. Thưa các vị, một mình đối bóng với chính mình, một mình làm chủ đời sống mình, một mình nâng đời sống tâm thức mình lên. Không có một ông thầy nào, không có một bằng hữu nào có thể giúp được ta cả. Chưa mở được cánh cửa đạo thì các vị có thể nhờ ông A và B yểm trợ mình. Nhưng mà khi các vị nhận ra được tâm Phật bất sinh của các vị thì các vị phải là người chủ của chính các vị, chứ không ai làm chủ ta nữa cả. Lúc đó vị thầy phải đứng một bên thôi, không có làng chàng lớ quớ đứng phía trước. Người đệ tử lúc đó là như một kiếm sĩ, tay cầm cái kiếm bén chém hết tất cả những cái rong rêu phía trước, những người cản đường không còn mạng để cản đường đâu. Người tu phải hùng khí như vậy, hùng lực như vậy. Và nếu mình không có đủ dũng lực như thế thì không thể đi vào con đường tâm linh được. Một cái ví dụ cạn là thế này: trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta, có những lúc mình rất là cô đơn, người thân bên cạnh đó, con cái quay xung quanh đó, thế nhưng mà mình vẫn thấy mình không dính gì với bao nhiêu người cả. Mình thấy mình rất là cô độc giữa cuộc đời. Và thông thường những cái trường hợp đó nó xảy ra với các vị thì các vị có muôn vàn cách để các vị lấp đầy đời sống đang cô độc của các vị, cô liêu của các vị. Gọi bạn bè, coi phim, đọc sách, làm mọi thứ. Thế nhưng mà cái trạng thái đó nó đến với các vị thiền sư thì ông không làm như chúng ta, nghĩa là ông loại trừ hết tất cả những cái điều tìm kiếm bên ngoài để có bằng hữu khuây khỏa. Ông không làm chuyện đó mà ông phải trở lui lại an trú ngay nơi cái vùng trời lạnh buốt của tự tâm. Và có như vậy sẽ đến một lúc nào đó thì anh mới ngửi được hương mai thôi. Và mình nói một vòng như thế để thưa cùng các vị là thời tiết rất là quan trọng ảnh hưởng đến đời sống con người. Và cái điều này nó cũng đúng khi các vị đọc vào thiền sử. Đa phần các vị thiền sư đều ngộ đạo vào mùa đông. Cái điều này không phải tôi có trí tuệ gì để tôi biết đâu. Có một lần tôi ngồi chơi với ông cụ Trúc Lâm, ông cụ mới nói chuyện. Ông cụ nói là dường như vậy đó chú, tôi mở được con mắt để thấy được lý sắc không cũng vào mùa đông. Rồi tôi nhìn các vị thiền sư trong quá khứ thời Tống, thời Đường, đa phần những bài thi kệ có mặt, các ngài cũng bừng vỡ vào mùa đông rất là lạnh. Và núi cao là một, vắng vẻ tịch liêu là hai, đó là cái điều kiện bên ngoài. Thế nhưng mà cái vắng vẻ tịch liêu của núi cao quạnh vắng, thưa các vị, nó một phần rất là bé nhỏ với đời sống cô liêu của tâm thức. Đời sống của tâm thức ta, ta chưa bằng lòng được với nhất phiên hàng triệt cốt, tức là chưa có một phen lạnh buốt tới tận xương, thì ta thể nào bừng nở như những đóa hoa mai. Mình đừng nghĩ là tu phải hội họp bạn bè, phải vui vẻ. Thưa, cái đường tu đó, đường tu dành để mời gọi ban đầu mà thôi. Các vị càng đi vào chiều sâu thì cái điều tất nhiên nó phải xảy ra, đó là các vị là người cô độc, các vị là người chủ của chính các vị. Cái sự cô liêu tự nhiên nó đến với các vị. Và cái này nó rất là dễ xảy ra cho những người có một cái khao khát đời sống tâm linh. Có những vị thầy tâm linh, thưa đại chúng, là không phải ở trong truyền thống đạo Phật, không phải ở trong truyền thống tôn giáo nào cả. Thế nhưng mà họ bừng vỡ được rồi thì lời của họ nó sáng chói và rất là hợp với chánh pháp, rất là thiền sư. Tây phương có một vài người, Đức có một vài người, tôi không nhớ tên. Tôi đọc lướt ngang qua một người, anh chàng đã 29 tuổi, đời sống của anh, anh đi ngang qua dục lạc của thế trần cho tới 29 tuổi, anh chán không còn cái gì anh có thể ham thích nữa. Ta nên hình dung một điều là đời sống của những người Tây phương họ không giống như đời sống của người Á Châu. Họ buông thả đời sống vật dục rất là mạnh. Họ không có khống chế kềm nén gì về về tính dục cả. Cái sự quan hệ tính dục của họ như như chuyện cơm ăn thôi. Và dần dần rồi tính dục đối với họ nó trở thành một cái nỗi sợ lớn lao vô cùng. Họ nhàm chán, họ ghét nó vô cùng. Và các vị thử hình dung là họ quan niệm tính dục giống như chúng ta đang ngạt mũi, nước mũi nó đang đầy, đang ngột ngạt, và hát xì để cho cái lỗ mũi được thông, thế thôi, không có gì quan trọng. Và cái vấn đề đạo đức hay là gì không còn đặt ra nơi họ nữa. Và cái sức mạnh lớn nhất, người ta đam mê nhất và ghiền gặp nhất trong cái thế giới trần lao này, đó là dục, chứ chẳng có gì khác. Đức Thế Tôn nói trong kinh 42 chương thế này: mai là trong nhân gian này chỉ có một thứ là ái dục, cho nên người ta còn có thể tu được. Có cái thứ hai, cái sức hút của nó, cái sự đam mê mời gọi của nó giống như ái dục thì chắc khắp thiên hạ không có một người tu, thưa các vị. Và mình trở lại cái anh chàng 29 tuổi, anh đi ngang qua dòng đời đến nỗi anh chán không còn cái gì có thể chán hơn được. Anh nói là ta không thể sống được, ta không thể chấp nhận đời sống này được, ta chán đến độ ta phải kết liễu mạng sống mình thôi, phải tự giận thôi à. Và bất chợt sao có một ánh sáng giác ngộ le lói, nó chiếu vào trong tâm thức của anh. Anh kinh ngạc, anh hỏi lại mình một câu thế này: cái nỗi chán chường nó có mặt trong ta. Và cái thứ hai, cái vế thứ hai là ta không thể chấp nhận đời sống này, ta rất chán chường cái đời sống này. Thế thì có cái chán chường và có cái con người không chịu đựng nỗi chán chường, phải vậy không? Các vị mà phân tích ở cái tầng ngôn ngữ thì các vị thấy điều này rất là dễ. Và từ cái cánh cửa này mình đi vào đạo cũng rất là dễ nữa, để làm bừng nở trong trái tim mình cái bông hoa giác ngộ. Cái anh chàng kia anh chán đời, có cái chán đời và có cái con người không thể chấp nhận đời sống này cho nên muốn tự sát. Thế thì nó có hai mảnh trong tâm hồn. Và cái cơ may lớn vô cùng đó là anh nhìn lại, anh thấy là nếu quả thực đời sống bên trong ta mà có hai phần như thế, một phần là nỗi chán chường, một phần là không thể chấp nhận và sống được với cái nỗi chán chường, thế thì cái con người chán chường, cái mặt thực của ta vốn không phải là nỗi chán chường, mà cái con người đang quan sát cái sự chán chường, đang ghê sợ cái nỗi nhục nhằn của đời người, không chấp nhận nỗi nhục nhằn của đời người. Thế thì rõ ràng là cái chiều sâu đời sống của ta nó không có giản dị là chỉ có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, mà nó còn có cái nhận biết buồn, giận, ghét, thương. Cái chiều rất là sâu, như mạch biển mênh mông, thưa các vị, cái cạn nó là sống, mà cái bên sâu nó là gì? Là sự yên bình, phẳng lặng, mênh mông, bát ngát, sâu lắng, không có gì làm lay động được. Cái con đường này, khi các vị có một lần nhìn lại và thử nghiệm thì các vị thấy điều này ta cũng có. Ta có thể mở được cánh cửa này để đi vô từng sâu tâm thức của ta, không phải khó. Có những lúc mình buồn, mình giận, mình rã rời, mình bất an, thì mình thử làm một việc là ngồi yên mình đấy, đừng kiếm cách trốn chạy, đừng kiếm cách lấp đầy tâm thức mình bằng cái cách gì cả. Mình hãy nhận diện là nỗi buồn của tôi, cái bực bội của tôi, cái sao động bất an của tôi, nó đang có mặt đây. Tôi không thể chấp nhận nó. Thế thì tôi là người đang nhìn nó, nhận diện nó, thấy mặt nó. Tôi đâu phải là nó. Và thưa các vị, con đường này nó rất là dễ để cho chúng ta có thể thâm đạt vào, chứ không phải khó khăn gì cả. Mình cứ nghĩ là phải học Phật 5 năm, 10 năm mình mới hiểu được điều này. Thưa, không phải như vậy. Những anh chàng kia sinh ra từ Tây Phương, anh có biết gì về tôn giáo? Tôn giáo đối với ảnh từ bé thơ đó là Kitô giáo. Và cái tuệ giác này thưa các vị, trong Kitô giáo vẫn có. Thế nhưng mà qua thời gian, qua dòng lịch sử thì nó bị phủ lên một lớp trá hình, người ta không thể thâm đạt vào cái chiều sâu tuệ giác của Thánh Kinh. Một vài đoạn thôi có mặt cái tuệ giác của Chúa Kitô. Thế thì cái người kia họ đến với đạo, họ mở bừng được con mắt để thấy được tự tánh bất sinh bất diệt của họ bằng cái nỗi khổ cực kỳ đến với đời sống họ, và cái nỗi chán chường lớn vô cùng đối với đời sống của họ. Và họ đi ngang qua, họ nhận ra được là sao cái nỗi buồn, sao cái chán, sao cái bất an, sao cái nỗi ghê sợ, nó có một cái con người là nhân chứng cho nỗi buồn, nhân chứng cho nỗi sợ, nhân chứng cho nỗi bất an. Và mình đọc lại, cái con người đó là cái nhận biết của các vị. Mà cái nhận biết này nó không phải ở ông A bà B, không phải ở nơi Đức Phật cho các vị, không phải do trường lớp tặng cho các vị. Các vị đã có nó từ vạn kiếp cho tới hôm nay. Kiếp này nếu các vị khéo thì đi ngang qua những cái tầng vui buồn ấy, các vị nhận ra được cái sẵn có nơi các vị. Cái đó mình mà điểm mặt được nó, hé được cánh cửa để nhận diện được nó và sống được với nó, thì thưa các vị, mọi cái phiền não bất an của đời người tự nhiên nó rơi rụng. Những cái đam mê tưởng chừng như không gỡ được tự nhiên nó rơi rụng, không cần mình làm gì cả. Này là nghiệp ái, này là nghiệp dục, này là nghiệp ân hận, nghiệp buồn phiền, tủi hờn, căm ghét, vân vân. Tự nhiên nó rơi rụng, không cần làm cái gì thêm cả. Sống đi đến từng sâu vậy thì tự nhiên những cái phiền não của các vị tự rớt thôi. Và mình trở lại cái câu chuyện của các vị thiền sư. Thưa các vị, các ngài tuyên bố một câu là thấy tánh ngộ đạo, kiến tánh là mới khởi tu, và chứng nghiệm được quả an lạc niết bàn. Không có nghĩa là trải qua hà sa kiếp, không có nghĩa là phải cần khổ nhiều năm. Một là anh thấy đạo, hai là anh không thấy đạo. Một là anh bỏ được phiền não để đứng vào vùng trời niết bàn, hai là anh cưu mang một khối phiền não để tự anh đọa đài hành hạ chính anh thôi. Chứ không có cái chuyện là tôi bỏ lai rai, nay tôi bỏ một chút, mai tôi bỏ một chút, mốt tôi bỏ một chút là lần lần tôi hết khổ. Thưa không có. Đối với những con người sống thực sự, đam mê tu tập thực sự và đi ngang qua cái nỗi lạnh của tâm thức hay là cái nỗi buồn phiền chán ngán nhất của tâm thức, họ cảm nhận được một điều, đó là nơi sâu nhất của đời sống họ có một cái vùng trời yên bình bát ngát đầy hương hoa. Thế thôi. Và mình chia sẻ đôi điều như thế để cho các vị thấy là cái điều kiện của thời tiết, cái điều kiện chuẩn bị để chúng ta bước vào cái không gian bừng nở này, nó tự có sẵn nơi các vị. Các vị có chịu sử dụng nó hay không mà thôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Thưa đại chúng, là cái vấn đề thứ hai chúng ta đi vô, đó là làm thế nào để có thể bừng nở được đó qua mai ở bên trong tâm thức của các vị. Trong thiền lâm cứu tập có một câu hay lắm: mai qua nhất điểm nhụy, tam thiên thế giới hương. Có khi ở một nơi khác thì người ta gọi là nhất điểm mai hoa nhụy, nhất điểm mai hoa nhụy, tam thiên thế giới hương. Và người ta dịch cũng rất là thi ca, đó là hoa mai một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Hương gì mà tới 3000 thế giới thơm? Thưa các vị, không phải là hoa mai này, mai thiệt hay là mai giả gì, nó cũng không có hương thơm như thế đâu. Mai hoa nhất điểm nhụy, tam thiên thế giới hương, đó là một chút nhụy hoa mai nó thơm lừng 3000 thế giới. Đó là hương mai của tâm giác ngộ các vị. Tâm giác ngộ mà mở ra rồi thì ánh sáng giác ngộ nó sẽ rọi sáng 3000 thế giới. Mình nói rọi sáng 3000 thế giới thì nó rất là xa, nó là một cái loại hình dung để cho chúng ta cảm nghiệm. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt gần gũi nhất thôi, các vị mà có được một cái năng lượng tu tập, các vị mà có được một cái tâm lành, thế thì hương thơm của đời sống đức hạnh các vị tự nhiên tỏa ra thôi. Trong đời sống gia đình của các vị là một người vững vàng, bình lắng và có một cái nội lực rất là hùng hậu của một người. Thế thì dù các vị không muốn làm chỗ tựa cho bao người cũng thấy các vị là chỗ tựa của họ. Ví như ở nhân gian cũng thế. Thưa các vị, cái người mà họ thực sự có tài rồi thì tự nhiên là dù họ giấu mấy đi nữa, tài ba của họ lần lần nó cũng lộ ra nếu liện họ vào một cái cộng đồng lớn. Trong ngôn ngữ Trung Hoa có câu là cây kim trong đãi lần lần nó cũng lộ ra thôi. Cái mũi nhọn anh cắt cái trong đãi thì nó sẽ thò ra ngoài áo, nó đâm lũng tay người ta thôi. Cái bản chất tài ba đức hạnh của một con người không thể giấu ai được cả. Cũng như thế, cái phẩm chất giác ngộ của một người, đó là một cái đóa hoa tâm thức nó bừng nở được bên trong thì hương của nó thơm ngát cả 3000 thế giới là như vậy. Đó là cái điều đầu. Và mình trở lại để khảo nghiệm, có hai điều bừng nở và chúng ta có thể kiểm tra được. Đó là cái sự bừng nở của các vị thiền sư, cái sự bừng nở giác ngộ của Đức Thế Tôn. Cái điều đầu thưa đại chúng là cái sự bừng nở của đóa hoa giác ngộ tâm thức của các vị, nó có nhiều cấp độ chứ nó không phải là chỉ thuần một cấp độ như nhau. Có những vị thiền sư, thưa đại chúng là cái trình độ tâm linh của họ nó chưa phải viên mãn. Có những vị thiền sư thì cái trình độ tâm linh của họ nó đã đạt đến chỗ viên mãn. Cùng là thiền sư, thế nhưng mà ta đừng nghĩ là thiền sư giống như nhau, cá mẹ một lứa, thưa nó không phải như vậy. Thiền sư này như thế này, thiền sư kia như thế kia, đó là mình nói chuyện thiền sư thiệt. Nhưng mà thưa các vị, cái từ thiền sư bây giờ người ta lợi dụng nó rất là nhiều, cho nên đôi khi nó không phải là thiền sư thiệt đâu. Tôi cũng học 5-3 câu kinh, học vài ba trang sử thiền, thế nhưng mà tôi chỉ là một người giảng giải về Phật Pháp thôi. Thiền sư ngày xưa được gọi là bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là gì? Người có khả năng nhìn thấu căn cơ của kẻ đối diện mình. Người ta đến với mình chỉ cần nói một lời, ho một tiếng, thì cái vị thiện tri thức kia biết được căn cơ của họ đến chừng nào, trình độ họ tới đâu, và có thể giúp cho người kia đẩy họ đi vào cửa đạo được, mở con mắt tâm được, gọi đó là thiền sư. Chứ còn mình thuộc vài ba câu thơ thiền, thưa các vị, chưa phải là thiền sư. Giảng được 5 bài kinh cũng chưa phải là thiền sư. Có khi mình có 1000 đồ chúng phía sau lưng mình nhưng mà chưa chắc là thiền sư đâu. Cho nên thưa các vị, chúng ta đừng có bị những cái từ ngữ nó làm qua mắt và bị nó lừa gạt. Đó là điều thứ nhất các vị nên nhận diện cho rõ. Và mình lặp lại thế này: người sáng được con mắt đạo, mở được cánh cửa vào, người đó mới có đủ năng lực để truyền đạt chánh pháp, mới dạy người ta không lầm. Bằng không thì mình chỉ làm cái công việc đi quanh quanh vậy. Tuy nhiên ta có thể chia ra 2 cấp độ của thiền sư. Thiền sư thiệt nha. Cấp độ thứ nhất là dùng ngôn ngữ thiền giải thích thiền, nhưng mà đa phần không giúp được cho người ta đi vào cửa, mà chỉ có khả năng là giải minh, mở rộng để cho các vị hiểu được con đường đi, chứ chưa có cái phương tiện thiện xảo để giúp cho các vị có thể thâm đạt được tự tâm giác ngộ của chính các vị. Và đa phần thiền sư ở cấp độ cạn này thì chỉ làm mỗi việc là sử dụng tử ngữ mà không có sử dụng hoạt ngữ. 2 cái từ này mình giải thích một chút. Tử ngữ là gì? Đó là một loại ngôn ngữ giải thích để người ta hiểu rất là rõ, làm vừa lòng mọi người, làm cho ai cũng có thể cảm nhận là điều này rất là dễ hiểu. Và khi làm điều này, đó là những vị thầy dõm nhất trong những vị thiền sư, tức là thấp nhất mới làm cái công việc là giải thích dông dài, giảng sâu một miếng để cho người ta hiểu được thiền là gì, tu là gì, con đường nào để đi vô. Chứ mình đừng nghĩ như thế là thiền sư. Không phải. Thiền sư thứ thiệt, thưa các vị, họ hà tiện lời đến đổi, có khi họ không dùng lời, họ dùng gì? Họ tát tay, họ sử dụng gậy để đánh chúng ta, chứ họ không có sử dụng lời. Đó gọi là người sử dụng hoạt ngữ, lời ngôn ngữ rất là sống động. Và nếu thiền sư thiệt thì họ đủ bản lĩnh để làm điều này. Họ không có chiều uống nhân tình, không có sợ mất lòng người, không lấy lòng Phật tử. Thương họ ư? Họ chẳng cần. Ghét họ ư? Họ chẳng cần. Họ cũng không ham giàu, không ham lợi, không ham danh. Họ đi phơi phới giữa nhân gian, họ sống rất là kiêu hùng, chứ họ không có khòm lưng với bất cứ một ai, kể cả thầy họ, họ không khòm lưng đâu các vị. Thế mới gọi là thiền sư thứ thiệt. Còn chúng ta thường đi vào cái tầng này thôi, giải thích cho dễ hiểu, nói chuyện sâu một miếng một hơi rồi hỏi chứ các vị có hiểu điều tôi nói không. Rất là sợ người ta không hiểu điều mình chia sẻ, thưa các vị. Và mình thăm dò vào cái tầng bừng nở bên trong của các vị thầy, mình dẫn ra một bài thơ thôi. Các vị còn nhớ cái bài Thấy Hoa Đào của Linh Vân á. Linh Vân có một bài thơ rất là hay: Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trừu chi, tự tùng nhất kiến đào quá hậu, trực chí như kim bất chánh nghi. 30 năm lang thang lướt thước trong cuộc đời để tìm cho ra một người kiếm sĩ, một anh kiếm khách. Bao nhiêu lần lá rụng, bao nhiêu lần cành trơ, tức là mùa đông đi ngang qua rất là nhiều lần, nhưng mà cái người kiếm sĩ kia ta tìm hoài không thấy. Kỷ hồi lạc diệp kỷ trừu chi, rồi tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim bất chánh nghi. Rồi bất chợt một hôm thấy hoa đào nở bung ra, chứ tự nhiên tất cả những cái nỗi niềm nghi ngờ trong tâm thức tan chảy mất như nước đá gặp mặt trời, tan biến luôn. Mình chưa có nhớ cái bản dịch, mình chỉ nhớ cái bản chữ Hán và mình đọc, mình giải thích bằng tảng văn thôi. Có khi nào các vị làm bộ các vị kiếm ở trong thiền luận á, người ta có dịch sẵn được không? Chắc được chứ ha. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trường chi, tự tùng nhất kiến đào quá hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Làm một thầy tu mà làm gì tới 30 năm để tìm một kiếm sĩ để đọ kiếm. Thưa các vị là không phải tìm kiếm sĩ, tìm kiếm khách. Thưa cái từ này nó có một cái nội hàm, đó là tìm cho ra cái con người thật của ta. Con người thật tức là cái mặt mũi thật của các vị, cái tâm chân thật của các vị, hay là cái vị Phật của chính các vị, gọi là con người thật. Người ta dùng cái từ qua Mỹ là kiếm khách. Tại sao dùng cái từ qua Mỹ là kiếm khách? Thưa các vị, cái anh chàng kiếm khách nơi tâm của các vị, mà một khi các vị gặp được họ, nắm cổ được hắn, hắn trở thành người của các vị. Thế thì cái con người kỳ lạ này có năng lực màu nhiệm vô cùng, là chỉ cần một nhát kiếm thôi là bao nhiêu phiền não, nghiệp thức, buồn giận, ghét thương bị bay đầu. Ngày xưa có một cái từ nó gọi là suy mau kiếm, tức là nó bén, nó đổi là để cọng tóc đi ngang thổi cái phù đứt, suy mau kiếm. Và cái anh chàng kiếm khách trong tự thân các vị là một loại suy mau kiếm. Anh không cần rút kiếm ra khỏi vỏ đâu, chỉ cần anh quét mắt là bao nhiêu phiền não, nghiệp thức, khổ đau tự nhiên bay đầu hết. Tất cả những cái nghiệp sinh tử từ hà sa kiếp, thưa không có cách gì sống còn được khi các vị nắm được người kiếm khách ở trong tay. Và ta thử hình dung là 30 năm tìm con người đó, và bao nhiêu lần lá rụng cành trơ, bao nhiêu lần mùa đông đi ngang qua mà tìm không gặp. Đến một sớm tình cờ nào hoa đào nở bung ra, tự nhiên anh nhận ra được, ồ hóa ra người kiếm khách đã có sẵn nơi ta từ lâu. Và từ đó về sau rồi, thưa không hề có cái niệm nghi ngờ nào khởi lên đối với những trang kinh của Đức Thế Tôn, và không hề bị bất cứ một vị thiền sư nào lừa gạt cả. Thưa các vị, thiền sư lừa gạt người vô cùng, chứ không phải hiền gì đâu. Đó là những con người đầy mưu lược và lừa gạt chúng ta. đẩy chúng ta dần 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 để rơi rớt hết bao nhiêu những cái lớp mặt nạ, lớp vô hồn của ta, để lần lần ta trần trụi đối diện với chính con người thật của ta. Và người ta cũng có nói một câu là đất nước Trung Hoa rất là yên bình, chưa hề, dù là đau thương loạn lạc xảy ra nhưng mà chưa hề có một cái đại họa lớn như lúc Bồ Đề Đạt Ma đặt chân vào đống thổ. Tại sao? Ông là cái người làm cho đất bằng nổi sóng, thưa các vị. Ông đặt chân vào đông thổ rồi thì ông mới bắt đầu làm cho pháp thiền trải rộ ra trên đất nước này, làm cho người ta tự nhiên là rơi rã hết những cái lớp vôi hồ của bản ngã, những cái nào là tự hào về dân tộc, những cái lớp văn hóa vân vân, bị cái kiếm bén Ngài Đạt Ma làm cho sạch trụi. Tức là một khi anh thể nghiệm được anh vốn là tâm Phật bất sinh thì thưa các vị, những cái cố chấp của anh về tính cách của anh, con người của anh, niềm kiêu hãnh của anh, niềm kiêu hãnh dân tộc văn hóa của anh, kể cả 6.000 năm văn hiến, tự nhiên nó rơi rụng không còn một mảy may gì dính cả. Anh là một con người trần trụi, mênh mông, bát ngát, rỗng lặng, không có tên để gọi là Phật hiện tiền. Cho nên người ta nói là Bồ Đề Đạt Ma là người quậy nhất trong những người quậy, đặt chân ở đông thổ là như vậy. Và thưa các vị, là đó là mình dẫn ra một bài thơ của Ngài Linh Vân: Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc dịp kỷ trừ chi, tự tùng nhất kiến đào quá hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Ngài Huyền Quang chúng ta có một bài thơ cũng rất là hay, mình đọc ra đây luôn: Qua tại trung đình nhân tại lâu, phần hương độc tọa tự vong ưu, hồn nhiên nhân giữ hoa vô biệt, qua hướng quần phương xuất nhất đầu. Mình chép cái bài thơ này để cống hiến cho các vị. Người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông, hồn nhiên người với hoa vô biệt. Một đóa hoa vàng chợt nở tung. Đó là mình dẫn hai câu thơ của những vị thiền sư để minh chứng cho một khi cái đóa hoa giác ngộ nở từ bên trong tâm thức của họ thì họ bất chợt làm được những bài thơ rất là hay và rất dễ thương như thế này. Người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông, hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vàng chợt nở tung. Thưa các vị, là mình dẫn đôi bài. Và dĩ nhiên là trong những buổi học Kinh Di Ma Cật chúng ta sẽ gặp lại những vấn đề này. Mình nói thêm về cái đóa hoa giác ngộ bừng nở bên trong của Đức Thế Tôn. Thưa, nếu các vị còn nhớ một câu rất là đặc biệt của Đức Phật khi Ngài giác ngộ bên gốc cây Bồ Đề, Ngài nói một câu, Ngài nói là: kỳ lạ thay, mọi chúng sinh trong cõi ta bà này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà cam chịu làm chúng sinh nổi chìm trong sinh tử, không có thể nhận được Phật nơi chính họ để sống, rất là tội nghiệp. Ngài rất là kinh ngạc. Sau 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền tọa, rồi cái câu đầu tiên khi Ngài chứng đạo, Ngài nói là nực cười thay, tức cười thay, tội nghiệp thay. Mọi con người trong nhân gian này đều có khả năng Phật như chính ta, đều là Phật đã thành, chứ không phải là Phật sẽ thành, thưa các vị. Phật sẽ thành có nghĩa là ta triển hạn cái năng lực giác ngộ một giai đoạn nào đó, một thời gian nào đó rất là xa. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rất rõ là đều là Phật đã thành, đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai như ta không khác. Thế mà cam chịu làm thân phận chúng sinh nổi chìm trong nỗi khổ, rất là tội nghiệp. Đó là cái câu nói Đức Thế Tôn nói sau khi bừng nở đó qua giác ngộ bên trong. Và toàn bộ kinh văn trong 49 năm Ngài giảng giải, thưa, chỉ nói lại cái câu nói ấy mà thôi, mở rộng câu nói ấy mà thôi, lập ra những cái phương tiện để chúng ta nương với phương tiện nó đi vào mà thôi. Nhưng mà cái câu đầu nguồn nhất, tinh khôi nhất, đó là cái câu nói ấy. Thế thì từ cái câu nói đó mình quy chiếu lại đời sống mình để thấy coi là ta thật đã có đức tướng trí tuệ Như Lai ra đây chưa? Đã có cái chất giác ngộ như Phật ở trong đây chưa? Nếu nói là mình đã thành Phật, đã có cái chất giác ngộ, thế sao mình khổ vậy? Thế sao mình buồn vậy? Thế sao mình lo lắng bất an, sao động cuộc đời mình luôn nhận chìm trong nỗi khổ? Nói thế thì thưa các vị, Phật nói dối, có phải vậy không? Thưa, nếu mà chúng ta chiêm nghiệm cho kỹ, nhìn cho kỹ lại chính các vị, thì các vị thấy rõ ràng là có một vị Phật đang ngự sẵn sàng trong trái tim của các vị. Cái thật tính giác ngộ của các vị đang hiện hữu lâu đời, chứ không phải một đời này, có mặt từ lúc bé cho tới hôm nay. Có điều khi ta sanh ra trong trần đời, thưa đại chúng, là ta không chấp nhận cái vị Phật đang hiện hữu trong ta, cho nên ta ôm hết mọi thứ đi vào. Nay ta bôi lên mặt mình một lớp, mai ta bôi lên mặt mình một lớp, và dần dần ta không còn là ta nữa. Dần dần ta thấy cái mặt nạ là ta, mà mặt nạ này nó chồng lên rất nhiều lớp, chứ không phải là lớp ban đầu nguyên sơ. Và mình trình bày như thế thì nó hơi khó hiểu, mình giải thích lại. Đầu tiên, ở mức độ cạn nhất, các vị vừa có mặt trong nhân gian, các vị chưa hề có cái tên, là một em bé trần trụi, chưa biết lật, chưa biết làm gì cả, chỉ que que khóc thôi. Ví như mà từ lúc ấy tới hôm nay, bố mẹ không buồn đặt cho anh cái tên chi. Thế thì người ta kêu cái tên, cái anh Phước Tỉnh, người ta chửi. Thưa, có chửi tôi đâu à? Tôi có thấy tôi là Phước Tỉnh gì đâu. Tôi không hề thấy tôi là tên ấy. Tôi không có thấy cái mặt nạ đó là mình. Cho nên tôi không hề buồn, không hề giận gì về cái mặt nạ người ta gắn vào mình cả. Cho nên cái mặt nạ đầu tiên là cái tên đặt cho ta. Mặt nạ thứ hai, thưa các vị, người ta gắn thêm vào: anh là người Việt Nam nè, anh là dân ngư da vàng nè, lịch sử đất nước có mấy nghìn năm văn hiến nè, là con rồng cháu tiên nè, có cái niềm tự hào kiêu hùng đánh giặc nè, vân vân và vân vân. Thưa các vị, tự nhiên là người ta chưa đụng tới cái mặt thật của các vị là tên đâu, người ta nói xa xa cái dân da vàng mũi tẹt khó ưa, thế thôi. Thế là mình đã nổi tâm bành lên rồi. Và thưa các vị, là ta giận, ta tức, ta buồn khổ vì ta hay là vì những cái mặt nạ của ta? Thưa, toàn là vì mặt nạ của ta cả. Ta gắn vào mình tính cách của tôi như thế này: tôi là con ông Hoàng bà Chúa nè, tôi là dòng họ Nguyễn Phước nè. Thế thì họ đụng đến triều đình Nguyễn Phước là đụng đến mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ không có cái chuyện nhường nhau đâu. Và thưa các vị, rõ ràng là từ cái mức độ cạn những lớp mặt nạ các vị đeo, rồi các vị nhìn vào đời sống bên trong của các vị, chúng ta thấy những cái mà ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương đều là những cái ta tự gán vào mình thôi, chứ bản chất ta không có. Ta gán vào mình cái gì? Đây là người thương của tôi nè, đây là người hôn phối của tôi nè, tôi đã tốn công sắp vào hàng dài theo đuôi để lần lần tôi chinh phục được con người này. Thế nhưng mà rước họ về rồi tôi cảm thấy rất là bất mãn. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ là cái củi mục bà để nó ở trong rương, mà ai mà đụng tới thì cái tầm hương của bà, chứ không phải là củi mục đâu. Tôi không dùng nữa, tôi không xài nữa, tôi ghét vô cùng, tôi hận vô cùng. Thế nhưng mà ai đụng tới là chết với tôi. Và thưa các vị, những cái ấy tự thân đời sống của các vị lúc có mặt trong trần đời nào hề có, nào hề có cái người mà gắn liền với đời sống ta đâu. Đó là cái mức độ ái nhiễm ta khổ nhiều nhất trong trần đời này. Người ta buồn, người ta giận vì chuyện thiếu cơm, thiếu áo, thiếu gạo, thiếu tiền, nợ nần. Người ta tự giận rất là khó khăn. Người ta còn yêu mến cuộc đời, khó chết lắm. Thế nhưng mà thất tình, thưa các vị, người ta chết đi chơi. Và rõ ràng là thất tình là cái gì? Là cái tự các vị tạo ra để cho nó ràng buộc chính các vị, là các vị dễ chết trong cái nỗi thất vọng đó thôi. Và Thế Tôn dùng một cái câu rất hay, đó là giống như con tầm nó kéo kén, nó kéo quanh 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 quanh, kín cả đầu cả đuôi nó, để rồi nó làm gì? Bị người ta luộc chết. Thế thôi. Và các vị đã kéo một cái lớp ái nghiệp chung quanh các vị. Các vị cảm thấy là tôi không thể rời người này, tôi không thể mất người kia, đây là con của tôi, ai mà đụng tới con của tôi, trời ơi, thà giết tôi còn hơn. Và thưa các vị, tất cả cái nỗi khổ mà các vị thử nhìn lại coi, đều giả vờ khổ, chứ không phải là thật khổ. Ta giả vờ, ta gắn đời mình vào tất cả những cái ấy, rồi ta quằn quại, ta nói ta khổ, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Rồi cái tầng thâm sâu nhất các vị nhìn để quán chiếu coi, cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái bất an của các vị, trầm cảm của các vị, nhận chìm đời sống các vị thử nhìn coi nó thật hay giả. Thưa, đều là giả hết. Tại sao? Đầu tiên, các vị là người nhìn thấy nó là lớp màng bên ngoài bao bọc các vị tự tạo ra nó, chứ không phải là cái gì phát sinh ghê gớm cả. Cái buồn do ta tự tạo, cái giận do ta tự làm. Đó mức độ cạn ta nhận diện được vậy, đã giác ngộ rồi đó, nhưng mà chưa giác ngộ sâu. Giác ngộ sâu nghĩa là tất cả những cái ấy đều đến và đi, đều sinh và diệt, đều trình hiện trước mắt ta, chứ không phải là ta. Ta là người nhìn nó, mà các vị nhìn thấy nó thì nó là cái bị nhìn, các vị là người nhìn, chứ không hề có cái chuyện là ta đồng hóa ta vào đó được. Ngay tức khắc các vị làm được điều này, có nghĩa là các vị đã có trong tay một thanh kiếm bén. Có thanh kiếm bén thì sao? Không có cái cọng tóc nào không đứt, đừng nói chi những cái thứ phiền não khổ đau vặt vãnh đời thường. Thưa các vị, trong tay các vị mà có thanh kiếm bén thì các vị lập tức an trú liền trong cái vùng đất bất động của Như Lai. Nói thanh kiếm bén thì nó là cái biểu hiện của trí tuệ, nhưng mà nói một cái từ khác dễ thương hơn là các vị nhận ra các vị là Phật đã thành từ muôn vạn kiếp. Cái tự thể nhận biết đó, thưa các vị vùi chôn trong cõi luân hồi nghìn vạn năm, tới chừng các vị nhận ra thì nó vẫn như thế, chứ nó không bị mòn một chút nào, không bị khuyết tật một chi phần nào cả. Cái tự thể nhận biết ấy, mình bỏ quên thì trôi qua hà sa kiếp, mình chợt nhớ thì liền tới khác mình sống được với nó. Nó là cái năng lượng giác ngộ nơi chính các vị. Các vị sống được với nó thì các vị quét mắt một vòng thôi, tất cả phiền não khổ đau nghiệp thức có bời bời mấy, nó cũng rơi rụng dưới chân các vị lã tả. Không có một cái phiền muộn, bất an, lo âu, sầu khổ nào có thể dính lại được đời sống các vị cả. Thế không phải ngay lúc đó ta là Phật thì còn cái gì nữa? Cho nên Đức Thế Tôn nói một câu là mọi người đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, là Ngài nhìn vào bản thể của chính các vị, Ngài nói một câu như thế. Cái tầng cạn, thưa đại chúng, là ta ở trên đó thì ta bị nổi chìm đến sống tử sinh. Nhưng mà các vị nhìn biển mà coi, phía sâu dưới biển, thưa không hề có một ba đào, một gợn gì của sống cả. Dù bên trên có cuồng nộ, có sóng cấp mấy đi nữa, nhưng mà bên dưới biển vẫn yên lặng và phẳng bằng. Từ cái ví dụ đó, các vị quay nhìn lại bên trong tự tâm các vị sẽ nhận ra một điều, các vị có trạng thái đó nơi trong tâm của các vị. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, nó sao động ở phần trên thôi, tức là cái phần bị nhìn thấy. Còn cái trạng thái nhận biết, tỉnh sáng, lóng lặng, yên bình là cái nhìn của các vị nhận diện tất cả những cái kia. Thưa, cái tự thể bất động này thiền sư gọi nó là cái kiếm Bát Nhã, Đức Thế Tôn gọi nó là đức tướng trí tuệ Như Lai, Lục Tổ khai triển nó là mặt mũi thực của anh. Cái mặt mũi này rất là giả, mặt mũi mà ta tự hào lâu nay cũng rất là giả. Cái mặt mũi buồn giận nó đi ngang một ngày không biết bao lần cũng là mặt mũi giả mà thôi. Mặt mũi thật là cái tự thể vô sinh bất diệt vô ngã của các vị đang có mặt nơi đời sống của chúng ta từng người, không ai thiếu cả. Mình chỉ cần làm mỗi việc là quay vào, đi vào cái chiều sâu nội quán, tức là nhìn vào bên trong của mình, thì mình nhận ra mình có cái bản chất này, không ai thiếu. Đó là điều thứ hai. Tôi khai thác đôi điều về những bài thơ của các vị thiền sư và câu nói Đức Thế Tôn để các vị có thể chứng nghiệm được tự bên trong của các vị đều có pháp thân Phật, đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Và cái điều này nó không hạn cuộc nơi người tu, nó không hạn cuộc nơi người cư sĩ. Một là anh đam mê và thiết tha con đường thực tập, anh khéo thể nghiệm thì anh nhận ra. Không cần phải cạo tóc, không cần mặc đồ tu, không cần phải vào chùa. Thưa các vị, các vị đứng ngay trên đôi chân của các vị, ngay trong hoàn cảnh đời sống của các vị khéo tu thì các vị chứng nghiệm được niềm vui và an lạc của tự tâm. Đôi khi mình tưởng những người tu họ có điều kiện, họ tu tập giỏi hơn mình, thưa có khi mình nghĩ như vậy là lầm. Cái khó khăn của người tu, thưa các vị, đó là họ luyện đời sống ở nhà trong chùa, họ không có được con đường đi cho chính đáng, không hiểu biết Phật pháp. Thế thì từ cái tâm trần cấu của họ nó sinh khởi, nó làm cho trần cấu quen ố ở trong chốn già lam, thêm chắc có khi không phải là điều lợi ích cho già lam đâu. Điều thứ hai, mình bỏ một cái gia đình bé nhỏ, mình luyện đời mình vào một cái gia đình lớn, đó là nhà chùa. Tự nhiên mình không học hành bao nhiêu cả, mình được người ta suy tôn lên làm ông thầy. Dốt dốt như tôi cũng được người ta gọi ông thầy vậy. Rõ ràng là, thưa các vị, nó rất là dễ làm phát sinh bản ngã của một người tu. Và người ta đã chồng lên mình bao lớp mặt nạ. Từ lúc mới sinh ta đã được cái mặt nạ của bố mẹ. Đi vào thế giới nhà chùa tu, ta được thêm một cái mặt nạ là có một cái tên đạo nữa, nghe nó oai hơn. Rồi ta lại được thêm rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn để cho cái lớp bản ngã mình càng ngày càng dày. Cho nên các vị hãy đứng ngay nơi đôi chân của các vị. Cái quan trọng là ta có thiết tha với con đường vượt thoát nỗi khổ hay không, hay là ta thích thả để mình nổi chìm trong nỗi khổ. Nếu các vị là những người đam mê thực tập, mơ ước con đường tâm linh, không muốn phung phí một đời mình trong cái chốn các lòng bụi vẩn, và không muốn luyện đời mình trôi xuôi cho cái chuyện mất còn vô lý, thế thì các vị tự làm cho đời sống các vị nở hoa ngay trong hiện đời, ngay trong thân phận của từng người, chứ không phải là bỏ thân phận này tìm một thân phận khác mà có thể thành đạt được con đường giác ngộ. Và cái điều thứ ba mình chia sẻ, đó là cái con đường mở ra cho chúng ta. Thưa đại chúng, là con đường nội quán nó rất là cần. Đi vào bên trong có nghĩa là nội quán. Con đường tu mà nếu chúng ta đi ra ngoài, thưa các vị, không thể nào thành công được. Mọi con đường tâm linh đều có một cái quy tắc chung, đó là đi vào bên trong của anh thôi. Càng đi vào chiều sâu bên trong của anh thì những cái phù hoa giả tạo bên ngoài tự nhiên nó rơi rụng. Tâm thức của chúng ta mà nâng lên được một tầng giác ngộ thì tự nhiên những cái phiền muộn, bất an, cố chấp của ta nó rơi rụng, chứ không có gì phải bận tâm cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này yêu, này vân vân, mọi thứ. Khi các vị đẩy đời sống tâm linh của các vị lên tới tầng cao thì những thứ đó không cần loại trừ, tự nó cũng rơi. Đức Thế Tôn không có từ khước nhân gian, mà nhân gian tự rơi khỏi Ngài thôi. Ngài không có một cái hành động gì để khước từ, để vũ bỏ nó cả, mà tự nó không thể bám Ngài được. Do vì Ngài giác ngộ, do vì Ngài chán ngán nhân thế. Còn chúng ta luyện đời mình vào già lao, hay là trốn trên núi vắng, nhưng mà lòng chúng ta vẫn còn đam mê, chúng ta muốn loại trừ nó thì nó càng đến gần ta hơn. Đẩy nó ra cửa trước thì nó quẹo lại cửa sau, nó đi vô thôi à, thưa các vị. Nó rất là kỳ lạ. Cho nên đẩy được tâm thức mình lên đến tầng cao rồi, tự nhiên mọi thứ phiền não rơi rụng. Và cái con đường đi vào tự thân của anh, đi vào chiều sâu đời sống anh, nó có một cái phương tiện rất là tuyệt vời để có thể đi vô bên trong. Đó là phương tiện gì? Về cái hướng vật lý thì khi muốn đi vào bên trong để soi sáng đó, bác sĩ người ta phải thọc ống vô, phải không? Thưa các vị, nếu con đường nội quán mà phải cần người bên ngoài dùng cái đèn pin vô trong để rọi sáng thì không phải là con đường nội quán. Ta có một phương tiện tuyệt vời để làm cái công việc nội quán bên trong là hơi thở của các vị. Các vị thử nhìn coi, hơi thở của mình nó nối liền thân sinh lý với cảm thọ vui buồn. Nó nối liền thân sinh lý này với tâm thức, với ý nghĩ, với buồn giận ghét thương của ta. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu, nó biểu hiện thế này. Khi các vị vui, thở khát, giận, thở khát, buồn, thở khát, bất an, thở khát, lo lắng, thở khát, hơi thở ta nó lên xuống, nó theo cái nhịp điệu của tâm thức ta. Thế thì từ con đường hơi thở đi vào, thưa các vị, đó là con đường nội quán đầu tiên. Nếu các vị không nắm được cái phương pháp này thì các vị không thể đi vào chiều sâu của tự thân các vị được. Mình cứ tưởng những cái văn bản Đức Phật dạy như là kinh niệm xứ thôi. Thở vào hãy biết tôi thở vào, thở ra hãy biết tôi thở ra. Mình nói cái pháp tu gì kỳ cục vậy? Hồi nhỏ giờ tôi cũng thở chứ không thở rồi tôi chết sao? Làm gì mà đi học 5 năm rồi dạy mỗi một cái chuyện là hít vào biết, hít vào thở ra biết, thở ra. Nó giản dị quá cho nên ta không tin. Nhưng mà thưa các vị, lời Đức Thế Tôn là lời của bậc toàn giác chứ không phải Phật giác. Chưa có một pháp thiền nào, chưa có một phương pháp hướng dẫn nào để chúng ta đi vào chiều sâu, để thăm dò vào trong đáy lòng của ta, tâm thức của ta tuyệt vời bằng những bài kinh nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy. Và chưa có một dòng thiền nào, chưa có một thiền sư nào vượt ra ngoài cái khuôn phép này mà khai thác pháp môn tu được cả. Cho dù ông nói ngàn vạn pháp môn này của tôi, pháp môn này của dòng thiền này, dòng thiền kia, thưa nói mà đùa thôi. Không hề có một dòng thiền nào vượt thoát ngoài lời pháp của Đức Thế Tôn dạy, lời kinh chói sáng và đầy trí tuệ của Đức Phật. Các vị chỉ cần làm một việc giản dị thôi, hãy nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra thôi. Đó là con đường nội quán đầu tiên. Nếu ta không làm điều này thì ta sẽ không có khả năng nhận diện được những cái vui buồn trong ta sinh khởi. Ta sẽ không có khả năng là an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của ta để làm nhân chứng cho những cái buồn giận ghét thương đi ngang qua vùng tời tâm của ta. Đó là cái con đường mở ra, ta phải nắm lấy để bắt đầu đi vào con đường thực tập nội quán. Và từ con đường nội quán này, các vị thực tập rất ư là nghiêm túc, rất ư là nhiệt tình, các vị mới có khả năng làm bừng vỡ trong tâm thức của các vị đó qua mai. Các vị mới có khả năng chấm dứt được cạn nhất là sầu khổ bất an phiền muộn của đời người. Mình tu 10 năm 20 năm, hỏi ra 20 năm quy y rồi. Thưa các vị, mà hỏi ra thì phiền não còn một bụng, giận hờn ganh tị nhỏ nhoi còn đầy. Thế thì các vị đến với đạo, các vị quy y để chơi thôi, cho vui thôi, để trang trí cho mình thêm một cái mặt nạ lè chẳng hạn, cho vui thôi, chứ thật sự chưa tu gì cả. Mình nói có hơi đụng chạm nhau một tí, nhưng mà sự thực nó là như vậy. Các vị mà đệ tử Đức Thế Tôn, đệ tử của bậc toàn giác, thì thưa các vị phải có một phần giác ngộ để nhận diện được ta không phải là những thứ mặt nạ ấy, rất là phù hoa, và phải đi vào cái con đường thực tập rất là nghiêm túc thôi. Muốn khám phá đời sống bên trong của các vị, muốn làm chủ đời mình, muốn chấm dứt được con đường sinh tử, thì không có một phương pháp nào có thể hay hơn cái phương pháp là đi vào bằng kinh niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy cả. Hãy nhận biết hơi thở đang đi vào, hãy nhận biết hơi thở đang đi ra. Những cái lúc rảnh rang, lòng cô liêu, buồn giận, bất an, ta thử làm một việc, đó là hãy sống với cái nỗi niềm cô đơn của mình. Hãy đặt tay vào bụng, nhận diện hơi thở đang phồng lên, xẹp xuống, làm giản dị thế thôi. Thì các vị sẽ thấy là buồn phiền giận tức bốc khói bay đi rất là nhẹ. Mình tu tập mà mình chưa làm được điều này, mình giận 5-3 ngày mình mới hết giận, thế thì tập mất tiêu rồi. Tu lộn pháp môn, không phải tu pháp môn của Phật đâu. Và thưa đại chúng, là cái chuyện của chúng ta nói những nó rất là dài, giống như phim dài nhiều tập, nó hoài không hết. Muốn nói bao nhiêu cũng không hết, mà cũng nhận nó việc thôi, nói quanh quanh nhận nó việc thôi, thưa các vị. Và tôi đem tất cả cái nhiệt tình trái tim của tôi chia sẻ để các vị có thể quay về an trú ngay nơi tự thân các vị, và nỗ lực thực tập chứ đừng thả trôi. Ngày tháng qua rất là nhanh. Cái cơ hội để ta ngộ đạo, cơ hội để ta đoạn trừ phiền não khổ đau mở ra rất là mênh mông. Cái gì chạm mắt ta cũng là cơ hội cả, cái gì chạm vào tai ta cũng là cơ hội cả. Thưa, có hà sa bài kệ Hoa Nghiêm trải đầy trong không gian, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiếng gió cũng là cơ hội để các vị chạm vào tự thân chân thật của các vị. Các vị làm thế nào mà mỗi cái nhận biết của các vị khéo quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết nguyên sơ, mà đừng có chạy ra dính với cảnh phân biệt theo vui buồn. Các vị luôn là nhân chứng nhận biết mọi thứ đến và đi, và nhân chứng này, nhân chứng đơn thuần thôi, hãy nhận biết mọi thứ đến và đi của nhân gian, nhận biết cái đến và đi của vui và buồn. Đó là cái con đường tất yếu mà người xưa đã đi để thành đạt con đường giác ngộ. Nói như thế thì quy chiếu một điều là cái cơ hội để ta giác ngộ trải đầy trong không gian. Và các vị có một hình hài khỏe mạnh, có một điều kiện tốt lành mà mình không biết sử dụng để trong một đời này có thể hoàn thiện được cái phẩm chất giác ngộ của mình, thế thì lao sao 20 năm, 30 năm mình chìm mất vào cõi mịt mùng. Thưa các vị, lúc đó mình kiếm một ngày để tu rất là khó. Kiếm một cơ hội để ngồi thường người ra, thưởng thức từng hơi thở của mình kiếm không ra. Lúc đó hình hài của mình đã đi mất tiêu rồi. Các vị là một cái thần thức bơ vơ trong cõi mịt mùng. Lúc đó thì thưa, không có cơ hội để ta thực tập. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện ta đang có. Hãy thương quý chính đời sống mình. Mình đừng nói thương con, thương chồng, thương vợ gì cả. Ta hãy thương mình được thì tất cả những cái sự thương yêu đó nó tự phát thôi. Còn mình chưa biết thương mình nói thương người A, người B, mình nói giả vờ cho vui thôi, chứ mình chưa thực sự thương mình thì không thể thương ai được cả. Các vị hãy thương chính các vị, trân quý hình hài của ta, đời sống của ta, thọ mạng của ta. Một kiếp người rất là ngắn, thưa đại chúng, nó không dài đâu. Các vị mà không khéo sử dụng nó thì mất biến mà cõi vô thường, rất là tội nghiệp. Và tội nghiệp cho một đời này chuyển ít, nhưng mà tội nghiệp cho ngàn vạn kiếp nổi chìm trong cõi tử sinh mới là chuyện nhiều, mới là chuyện đáng nói cho chúng ta. Mong rằng đại chúng khởi phát cái dũng lực sống trân quý từng hơi thở, phải đi vào chiều sâu nội quán bằng hơi thở của các vị. Và đó là vài điều mình gợi ý các vị có thể đọc trong văn học của kinh Đức Thế Tôn dạy sáng bừng. Có một anh Phật tử, anh chia sẻ với tôi, anh nói thưa thầy, con thích đọc trực tiếp một kinh này thầy, và lời của Đức Thế Tôn sáng chói, không hề có một vị thầy nào giảng giải hay bằng Đức Thế Tôn nói nguyên văn cả. Lời của các vị thầy lọc ngang qua tâm thức của các vị ấy, có khi nó thêm vào ít nhiều cái chất cáo bẩn, phiền não, ái nghiệp của họ đi vào, cho nên con rất thích đọc vào kinh văn nguyên gốc. Thưa các vị, mình có một cái gợi ý là các vị là những người tu học, các vị hãy đọc vào những trang kinh của Đức Phật để thấy là trí tuệ Đức Thế Tôn chói sáng, và từng lời đang đợi các vị khám phá, đợi các vị giác ngộ. Và thưa đại chúng, là mình ăn gian của các vị hết 10 phút 4 giờ 10 là xin dừng ở đây.
bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Câu hỏi đầu tiên, con xin được thưa chú Lâm từ Indiana đã gửi sách để hỏi thầy một câu hỏi trong phần kinh phân biệt kinh. Thật ra thì chú gửi cho chúng con rất là nhiều trang, nhưng mà chúng con chỉ xin được tóm tắt cái phần quan trọng tấm yếu mà chú muốn đặt câu hỏi với thầy. Kinh công điện và dịch giả là thầy Thích Thị Trì. Thì trong phần này thầy có cái câu hỏi, thì con xin được đọc được qua một đoạn rất ngắn để tóm tắt cái phần chú thắc mắc thôi. Tại vì chú đọc trong kinh thấy nói là bố thí cho người phá giới thì cũng được cái sự công đức, cho nên chú thắc mắc, con xin đọc: Này A Nan, nói đến công đức về bố thí thì đại khái có 14 thứ: bố thí cho người bệnh, bố thí cho người phá giới, bố thí cho người giữ giới, bố thí cúng dường cho người xa lìa ô nhiễm, bố thí cúng dường bậc tu đà hoàng hướng, bố thí cúng dường bậc tu đà hoàng quả, bố thí cúng dường bậc tu đà hàng hướng, bố thí cúng dường bậc tu đà hàng quả, bố thí cúng dường bậc a na hàng hướng, bố thí cúng dường bậc a na hàng quán, bố thí cúng dường bậc a la hán hướng, bố thí cúng dường bậc a la hán quán, bố thí cúng dường bậc duy giác, bố thí cúng dường đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. A Nan, ông nên biết rằng bố thí cho người bệnh khổ đặng phước gấp đôi người thường, bố thí cho người phá giới đặng phước gấp trăm lần, bố thí cho người giữ giới đặng phước gấp ngàn lần. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi của chú Long gạch dưới phần bố thí cho người phá giới đặng phước gấp trăm lần, điều này có nghĩa là sao? Chú thấy khó hiểu, kính mong thầy giải đáp cho toàn thể đại chúng chúng con.
Đó là một câu hỏi. Câu hỏi này khó trả lời, để quý vị Phật tử trả lời giùm được không?
Con kính thưa thầy, thì con muốn chúng con đọc hết số câu còn lại không, hay là ngưng ở đây rồi thầy giải đáp? Chúng con sẽ đọc tiếp.
Thầy có cái bệnh rất là mau quên, đọc nhiều quá thì quên mất. Bây giờ mình giải thích từng câu đi. Thưa các vị, là nếu mà các vị đọc sâu vào trong kinh văn và trong thiền sử thì người ta phân làm hai loại: phước đức và công đức khác nhau. Và nếu theo cái giải thích của tổ sư á, tức là theo ngài Lục Tổ Huệ Năng á, thì công đức nó được phát sinh từ tự tâm chứ không phải là cái bên ngoài hữu lậu. Có nghĩa là phước đức thì hữu lậu, sinh và diệt, lớn và nhỏ, sang và quý, tùy cái đối tượng mà mình cúng dường thì cái phước đức có thể lên cao. Nếu đối tượng đó là bậc phàm hạnh có năng lực giác ngộ chú nguyện lại cho ta thì ta được cái phước đức hữu lậu, thành đạt được cái điều ta mong muốn. Thế nhưng mà công đức thì nó lại khác. Công đức đó là cái năng lực các vị quay về nơi tự tâm của các vị để tu tập, nó vô hình. Cho nên càng được công đức nhiều có nghĩa là càng đạt đến cái chỗ vô ngã. Và trong lục độ ba la mật á, thì bố thí là một trong sáu độ để các vị Bồ Tát thực tập. Thế nhưng mà trong văn học Bát Nhã có một đoạn mình nhớ không có chính xác lắm, nhưng mà mình nhớ đại khái cái ý là thế này: các vị Bồ Tát làm công việc bố thí cúng dường cho Hà Sa Đức Phật và cho tất cả những chúng sinh của báo chất đầy hư không công đức Hà Sa. Thế nhưng mà đối với công đức của các ngài thành đạt, các ngài có một cái quan điểm coi đó như là cái đường ống cống rất là ô uế, rất là hôi hám, mà nương ngang qua đó để đi ngang qua để đạt đến được cái chỗ an ổn bên ngoài không gian. Tức là từ cái địa vị phàm phu hành Bồ Tát đạo, tu lục độ vạn hạnh, nhưng mà tất cả những cái điều tu tập đó được các ngài nhìn như là cái đường ống cống rất là ô uế, hôi hám, chung ngang qua đó là việc cực chánh đảng phải chung ngay để qua bên kia cái không gian thoáng đãng, vượt thoát ngục tù, phải đi con đường đó, cho nên phải chung ngay thôi. Thế thì Đức Thế Tôn hỏi các vị Bồ Tát là khi các ông đi ngang qua cái đường ống cống đó, các ông bước lên được cái vùng trời an bình rồi, các ông có tự hào là tôi đã từng chung ngang ống cống đó không? Thưa không. Các ông có tự hào là tôi đã từng ở trong ống cống đó bao nhiêu lâu không? Thưa không. Và đối với cái công đức lành của bố thí, cúng dường, làm mọi việc phước điền, nếu đạt đến cái trình độ ba la mật thì ta bỏ nó như bỏ đôi dép sắt. Hàng phàm phu của mình á, thì thưa các vị, có khi kinh văn Đức Thế Tôn khai triển để gợi cái lòng tham của mình về bố thí, cúng dường, làm các việc thiện sự, để làm gì? Để gieo cái nhân lành, để phát triển bồ đề tâm, để thành đạt con đường giác ngộ. Nhưng mà đến một cái tầng nào đó thì tất cả những cái công đức phước điền của các vị đều quan niệm nó như là những cái phương tiện, mình dùng nó để loại trừ bản ngã chấp trước của mình thôi, chứ không phải là cái gì để tự hào cả. Mình còn chưa xả bỏ được tài vật bên ngoài, làm sao có thể xả bỏ được những cái nội tài, tức là hình hài của các vị. Tôi chết rồi nhưng mà chôn thôi chứ thiêu nóng lắm, rồi đem hình hài của tôi mà hiến cho khoa học để lấy từng chi phần đóng góp cho cái phát triển y khoa, để giúp ích bao người, có thể lấy mảnh xương của tôi, một phần da của tôi, thận của tôi, gan của tôi để cho người khác, tôi không có chịu đâu. Hình hài của tôi nó bị lỡ vỡ từng mảnh, tôi không có bằng lòng, tôi không có thiết cái hình hài đã chết của tôi nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là vì cái sự chấp ngã, tham ái của chúng sinh, chấp thân, chấp của, cho nên Đức Thế Tôn mở ra nhiều phương tiện để chúng ta xả ly bản ngã. Xả ly ở bên ngoài còn chưa được, nói gì chuyện xả ly bên trong. Cho nên những cấp độ bố thí, có khi kinh 42 chương, các vị thấy là bố thí cho một người thiện phước đức ít, bố thí cho người thọ năm giới phước đức nhiều hơn, một người thọ 10 giới nhiều hơn, một người chứng quả A Na Hàm cao hơn, rồi lên tới tầng La Hán cao hơn, nhưng cuối cùng đó là người vô tu vô chứng, đó là bậc tuyệt vời nhất. Mà Đức Thế Tôn không nói bậc đó là Phật, là chánh giác gì hết, nói là vô tu vô chứng, vô cầu vô đắc vô gì hết, vô tức là bố thí cho các ông không là gì cả, thì phước đức tuyệt vời nhất. Từ cái điều mình dẫn á, thưa các vị, để quy chiếu là một điều thế này: phước đức trong những cái kinh như phân biệt công đức, Đức Thế Tôn giải minh là để cho chúng ta biết rằng khi phát được tâm lành đến một cái mức độ rộng như thế nào đó thì các vị thu gặt được quả lành tương đương với tâm các vị phát. Ở mức độ cạn thì phải khởi phát niềm tin cái chúng sinh, nói là ông này phước đức nè, cho nên cúng dường nè, ông này là bậc đạo hạnh nè, cúng dường nè, nơi đây là nơi làm được đạo tràng, giúp đỡ được bao người, ta nên làm nè. Thế nhưng mà cái mức độ thứ hai đó là mọi phước điền phát sinh từ nơi tâm của anh, chứ không phải từ đối tượng anh cúng dường hay bố thí. Mức độ thứ ba cao hơn nữa, đó là mọi bố thí cúng dường làm các việc thiện sự chỉ là một cái phương tiện để các vị thành đạt được bản chất Phật của các vị. Đó là công đức tuyệt vời nhất. Mọi cái đều là những viên gạch lót đường để ta đi ngang qua đó và thành tựu tự tánh Phật nơi chính ta. Tự tánh Phật là gì? Vô ngã. Anh chưa bước vào cái không gian của vô ngã thì anh không thể liễu đạt được bản chất của anh vốn là Phật. Đó là điều tất nhiên thôi. Mình có thể tạm giải thích như thế. Và dĩ nhiên là nếu phải vận dụng nhiều kinh điển thì nó rất là mất nhiều thời giờ, và có khi các vị nghe rồi nó rối rồi không biết tôi nói cái chi nữa. Mình phân ra ba cấp để các vị thấy. Và nếu các vị đã từng tham dự những buổi học trong quá khứ, có một lần tôi giải thích về bố thí đó. Một người thí chủ cúng dường cho Đức Thế Tôn thức ăn, Đức Thế Tôn thấy con chó đói chạy ngang qua ngài cho con chó ăn. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất chứ, cái phước của vị thí chủ kia cúng dường cho Phật nhiều hay là cái phước của ta cho con chó nhiều? Xá Lợi Phất nói rằng: bạch Thế Tôn, cái phước của ngài cho con chó nhiều hơn. Thế Tôn nói tại sao? Xá Lợi Phất rất là thông minh, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tâm lượng của người cúng dường Đức Thế Tôn là tâm lượng phàm phu, cho nên phước theo cái tâm lượng phàm phu. Còn Thế Tôn dù cho một cái con chó ghẻ lỡ ngoài đường đi ngang qua, nhưng mà tâm lượng Đức Thế Tôn là tâm lượng Phật, cho nên phước của Ngài thành đạt, chiêu cảm là phước của vị Phật. Nói như thế để các vị biết một điều là cái phước nó phát sinh không phải từ đối tượng, mà từ chính trái tim ta.
Thưa Ngài, các pháp quán hơi thở, niệm Phật vân vân, chỉ tạm thời đè nén phiền não. Vậy có phải muốn diệt trừ phiền não tận gốc, phải buông bỏ hết tài sản và những vật sở hữu của mình không? Thầy nói là mình có thể soi vào trong để trừ khổ đau, vậy là mình phải soi làm sao? Tôi xin hứa.
Thưa các vị đừng hiểu lầm mà buông bỏ hết của tiền và trương mục ngân hàng của các vị rồi các vị đói nghèo, các vị đổ thừa tôi, không có được. Mình có giải thích đôi điều là cái xả ly nó từ bên trong tâm thức của các vị, chứ không phải là mình nghe bất cứ thầy nào dụ thị rồi mình cho tiền cho bạn. Thưa không cần như vậy. Đến một lúc nào đó tự nhiên các vị cảm thấy tất cả những cái vướng víu đó nó trở thành hờ hững vô cùng. Sẽ đến một lúc nào đó các vị cảm thấy ái dục nó ráng nhàm chán, chứ không cần phải đè nén khống chế gì cả. Nghĩa là cái điều mình chia sẻ đó là khi cái trình độ tu của các vị, cái trình độ tâm linh của các vị, trí tuệ của các vị được phát triển, thì tự nhiên tất cả những cái con đường phù hoa như thế nó dính các vị không được thôi. Tự nhiên mình cảm thấy sao lâu nay mình ngu quá, mình đồng quá mình với mọi thứ, mình tự làm khổ mình thôi. Tự nhiên mình hiểu ra một điều là mọi cái khổ nó không thực sự có mặt, mà do mình níu nó lại, do mình gắn đời mình vào những cái khổ cho nên mình cảm thấy khổ thôi. Sẽ có một lúc các vị cảm nghiệm được điều này. Nhưng mà cái con đường mở vô đó, thưa đại chúng, là từ hơi thở đi vô thôi. Các vị muốn kiểm soát được tâm hành của các vị, muốn kiểm soát được buồn giận bất an nơi các vị, con đường đầu tiên là các vị phải dùng một cái phương tiện nó nối liền cả thân và tâm lại, thân và cảm thọ lại. Đó là con đường của hơi thở. Mình nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, không cần làm gì thêm cả. Yếu tố đầu tiên trong cái pháp thực tập này là làm cho cái sự định tĩnh của các vị có mặt, có cái năng lượng của định tức khắc có mặt thôi à. Và mình lợi dụng những cái điều kiện, những cái thời gian, cái không gian của đời sống mình, có khi 1 phút, 2 phút, có khi 3 hơi thở. Và điều này thì tôi nghĩ rằng ai cũng có thể làm được cả. Có nhiều buổi mình chia sẻ với các Phật tử, mình nói là không có gì dễ bằng tu cả. Các vị ngồi trên xe, tôi chưa hề thấy ai bước lên xe vội vàng mở công tắc xe, đạp máy rồi đi cái vèo, chưa hề có. Các vị đều phải có một thời gian nhất định, 1 phút, để làm cho cơ động của máy nó hoạt động đều đặn. Rồi các vị phải thắt dây an toàn đàng hoàng, các vị phải đi chứ. Thế thì thời gian đó là bao nhiêu? 1 phút. 1 phút ta thở được bao nhiêu hơi thở? Thưa, trong cái thời gian chờ đợi để ta đi, ta có thể an trú tâm ngay như sự nhận biết, để hít vào, nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra, biết hơi thở đang đi ra. Chỉ có con đường này nó mới thăm dò vào bên trong của các vị. Hơi thở nó nối liền thân sinh lý ta, nối liền với những cái vui buồn của cảm thọ ta. Và những bài kinh rất là căn bản để các vị thánh A-la-hán ngày xưa chứng quả A-la-hán là những bài kinh thuộc về tứ niệm xứ. Và thưa các vị, truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, họ sinh ra rất là nhiều bậc thiền sư lỗi lạc, các ngài chỉ đem kinh tứ niệm xứ dạy thôi à. Tứ niệm xứ, đại niệm xứ, quán niệm hơi thở, chừng 4 cuốn kinh căn bản đủ để cho người ta thành đạt con đường A-la-hán hiện tiền. Và mình kiểm điểm lại trong cái văn học Phật giáo Đại Thừa từ Hán Tạng, có thể có được rất là nhiều vị thầy lỗi lạc về Phật học, giảng thuyết kinh điển trời mưa qua để cúng dường. Thế nhưng mà khai triển cái con đường để người ta đi vào, thưa các vị, đến được trên đầu ngón tay thôi, không có nhiều thiền sư lắm đâu, truyền thống Phật giáo Bắc truyền ấy. Cho tới hôm nay chúng ta biết những vị thiền sư đại hàng, thưa các vị, là họ có mặt ngay như vùng đất này, như ngài Sùng Sơn, ngài đem thiền công án ngài dạy, nhưng mà rất là khó để chúng ta đột nhập, nó không có một cái phương tiện để người ta thăm dò vào chiều sâu bản thể của người ta bằng các vị thiền sư của hệ thống Nam truyền. Cái người mà lỗi lạc hiện thời mở ra những cái trung tâm tu đó là ngài Vua Inca, người Ấn hay là người Miến Điện gì đó, đen thùi à, mình không có biết gốc tích lắm, nhưng mà ông là đệ tử của ngài Ubakhin, cũng một vị cư sĩ thôi, thế mà đó là một vị thiền sư lỗi lạc. Và thưa các vị, mình nói như thế để trở lại một vấn đề là ngay nơi những cái kinh văn nguyên thủy như kinh Niệm Xứ, kinh Tứ Niệm Xứ, các vị chỉ cần thực tập vài ba điều trong hơi thở thôi, chẳng biết hơi thở đi vào, chẳng biết hơi thở đi ra thôi. Như ngài Sayadaw Maharshi, ngài chỉ dạy một phương pháp là phòng và xẹp thôi. Thưa, thế mà cái truyền thống thiền của ngài lan rất là rộng, ngài là vị tăng thống của Miến Điện. Và cái điều này các vị thử làm thì các vị mới thấy cái năng lực của nó rất là màu nhiệm. Mình đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, mình hãy coi những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an ấy là những cái không quan trọng, không cần thiết. Hãy để nó buồn, hãy để nó giận, hãy để nó bất an đi. Cái chuyện quan trọng bây giờ là ta đem hết năng lực của ta, sự nhận biết của ta làm một việc là nhận biết hơi thở đang đi vào, đi ra thôi. Hơi thở nó đi vào trong tự thân các vị, nếu không có ý thức nhận biết của các vị, thế thì hơi thở nó không có hồn. Mình đặt tay lên người thương của mình mà mình đặt tay hờ hững, tâm thức mình để đi rất là xa, thế thì cũng bàn tay ấy, cũng cái nhiệt lượng của cơ thể đặt lên ấy, thế nhưng mà không có làm dịu đi nỗi buồn, dịu đi nỗi bất an, hay là an ủi được người thân của ta. Nhưng mà nếu ta đặt bàn tay vào người thân của ta bằng tất cả tấm lòng mong muốn chia sẻ nỗi buồn, mong muốn lấy đi cái hờn giận của người kia, thưa các vị, nhanh lắm, chút xíu thôi là cái người kia giận ta 9 xe 10 vàng chi, họ tự nhiên cũng lỏng ra, nhẹ ra, cái buồn cái giận bốc khói bay đi thôi. Thế thì hơi thở các vị cũng thế. Cả một đời mình cho tới hôm nay, hơi thở mình coi rất là thường, rất là hờ hững, mình coi nó là cái gì rất là tự nhiên, nó vô nó ra, vô tội vạ. Những lúc mà ta chú ý cho hơi thở là những lúc đó mình bị kẹt mũi, rồi những lúc mình xuyển, thưa các vị, mà thở không được mình mới chú ý hơi thở thôi. Rồi tệ hại hơn nữa là cái lúc mà các vị đã sửa soạn bước vào hòm, hơi thở đứt nối, nó ngột ngạt không thở được, các vị mới gọi người thân nói là: con ơi, cho bố một hơi thở đi để bố thở, bố sống. Lúc đó thì thưa các vị, muộn lắm. Và tới lúc ấy thì mình mới phát giác ra một điều là mạng sống của ta kéo dài trên nhân thế này từ cái nguồn quan trọng là hơi thở, chứ không phải là những thứ khác. Mình nói như thế để các vị biết rằng các vị an trú cái sự nhận biết ngay ra hơi thở thì hơi thở các vị mới có hồn. Có hồn nghĩa là nó làm gì? Nó có năng lực màu nhiệm là nó mang oxy vào để làm mới lại dòng máu của các vị. Máu ta mà tươi mới được luyện lọc thì tự thân nó loại trừ tật bệnh. Đó là cái sự thành công cạn nhất mà các vị có thể làm được khi nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Cái thứ hai, khi hơi thở của các vị mà các vị nhận biết nó đi vào đi ra từng hơi thở một thì các vị dần dần sẽ có một thói quen. Tất nhiên thôi, đó là khi buồn, khi giận, khi có những cái bất thường xảy ra đời sống các vị, nó trấn ngự tâm thức ta, nó làm ta bị chìm ngập trong nỗi lo. Thế thì ta tự động quay về an trú ngay nơi hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Năng lượng tâm thức ta nó chỉ có một đường để nó đi thôi. Nếu nó chảy ra cái hướng buồn, hướng giận, thế thì chắc chắn một điều là cái buồn, cái giận ấy nó được nuôi dưỡng và lớn lên và tàn phá ta. Nếu năng lượng của ta, tức là sự nhận biết của ta, nó không có chảy vào cái hướng buồn, hướng giận, mà nó chảy vào cái hướng đang ý thức hơi thở đi vào đi ra, thế thì cái dòng xăng tiếp tế nhiên liệu cho buồn giận nó bị cắt ngang. Thưa, nó không còn cái lý do gì để tồn tại, để có thể để có thể nhận chìm đời sống các vị được cả. Cho nên cái thành đạt thứ hai đó là các vị chuyển cái dòng năng lượng nhận biết của các vị về ngay nơi hơi thở. Tự nhiên hơi thở của các vị nó mang các vị đặt lại ngay cái vùng trời yên bình tĩnh tại của tâm, cái sự lặng lẽ bất động của tâm. Và nó làm cho định lực của các vị càng ngày càng có mặt. Rồi dần dần cái thói quen này nó trở thành rất là tuyệt vời. Khi các vị muốn suy nghĩ một vấn đề gì, muốn giải quyết một vấn đề gì, muốn mở lời hứa với ai một điều gì, ta có một thói quen tất nhiên đó là ta dừng lại, đem sự nhận biết về, nhận biết ngay hơi thở, thở vào thở ra ba hơi. Thế thì mình sẽ cân nhắc cái điều mình sẽ hứa với người ta. Ví dụ thôi, ví dụ thầy Phước Tịnh ổng làm khổ nhục kế, ổng xin tiền các vị. Mình mà không thở ba hơi thì mình vội vàng mình cho tiền liền, và có khi cho tiền quá cái khả năng của mình và ham vui, hứa hoàng hứa xiên, cho nên tới chuyện hứa xong rồi về nhà ân hận vô cùng, không biết làm sao. Trong khi đó thì nếu các vị dừng lại, các vị thở ba hơi để cho lòng các vị lắng, tâm các vị yên, các vị đem tâm thức các vị bỏ vào cái vùng trời yên bình tĩnh lặng của tâm, rồi sau đó các vị mới vận dụng ý thức suy nghĩ cái điều này nó làm hay là không đây. Cái tự nhiên là cái sự định tĩnh sáng suốt của các vị nó cho các vị một cái phương pháp giải quyết. Ồ, cái ông này đâu có cần tiền, lâu nay mình nhớ là ông chưa hề xin tiền, thế mà bây giờ xin tiền, cái chuyện này rất là ngược, cho nên không cho, không hứa. Ví dụ như thế. Thế thì thưa các vị, mọi việc trên nhân gian này nó xảy ra mà chúng ta vô cùng ân hận là do vì ta không có một phút ngừng lại trước khi hứa, không có một phút ngừng lại trước khi nói một lời. Mình giận, mình đâu có kịp dừng lại, cho nên mình nói một lời tan nát. 20 năm xây dựng tình bằng hữu, một lời thôi là cắt chiếu ngồi riêng. 20 năm sống với nhau, nói một lời thôi thưa các vị làm thương tật trái tim của người ta, mất 10 năm xin lỗi chưa chắc đã hết. Thưa, vết thương cắt vào da lành rất là dễ mà vẫn có sẹo thai, vết thương cắt vào tim của các vị bằng một lời nói xin lỗi không có lành. Các vị đã gặp tình trạng này chưa? Người ta lưu nó vào hồ sơ lưu và họ không bao giờ xóa, họ để dành đó. Những lúc mà trời trở mưa trở gió, họ đang ra họ chì chiết mình. Thưa các vị, là cái lỗi làm do chúng ta không có cẩn trọng dừng lại ba hơi thở để giải quyết mọi việc, để nói những lời cần thiết. Cho nên mọi con đường tâm linh, thưa các vị, đều bắt đầu từ sự nhận biết hơi thở đi vô. Mình nói điều này không có quá đáng đâu, điều này rất là thực. Các vị thử thực tập để thấy điều này rất là màu nhiệm. Thưa các vị, là các vị hãy thực tập trên hơi thở của các vị trước, và tự nhiên con đường nó mở ra lòng lòng thôi à. Mình có được định lực, có được trí tuệ, mình làm chủ được cảm thọ của mình rất là dễ. Người có nghị lực, thưa các vị, họ có thể ra lệnh cho thân họ ngủ thì họ ngủ được. Họ biểu là ngủ một tiếng đồng hồ thích thì thân nó nghe lời, ngủ một tiếng đồng hồ nó thích. Cái chuyện này mình nghe mình tưởng là chuyện thần kỳ, chứ thưa không phải. Đó là chuyện có thực, người ta có thể thực tập được điều này bằng các phương pháp tự chủ. Và cái con đường các vị đi vào từ hơi thở, từ nhận biết hơi thở, rồi các vị sẽ làm được một điều là tất cả những cái vui buồn hờn giận của ta nó bị ta nhìn thấy, và ta là người nhìn nó, ta không phải là nó. Tự động ta và nó có một khoảng cách. Và lúc bây giờ thì cái điều gì xảy ra? Thưa các vị, nó không nói tôi khổ quá, không có chịu nói bao giờ. Tu mà nói tôi khổ quá, tức là người đó không có tu. Chúng ta thành đạt được con đường hơi thở, để dần dần chúng ta nhận diện tất cả những cảm thọ vui buồn của ta là những người khách vãng lai. Ta là người thấy khách, ta là người chủ chứ không phải là khách vãng lai. Rồi dần dần ta sẽ làm được một điều là ta ra lệnh cho ý thức này suy nghĩ giải quyết, thì nó nghe lời nó suy nghĩ. Và trước khi ra lệnh cho nó suy nghĩ thì ta làm một việc rất ư là thiền sư, đó là ta an trú ngay nơi cái tâm thể bất động của ta, và đứng ở trong cái vùng trời bất động đó, mời ý thức nó bật sáng để nó giải quyết những vấn đề. Thưa đại chúng, và tất cả những cái phát minh của những nhà bác học, họ không phải phát minh từ cái tâm thức suy nghĩ bồng bềnh không dừng đâu, mà phát minh đó nó sinh ra từ cái nền của tâm bất động. Ta an trú được ngay cái tâm bất động của ta thì các vị sẽ lần lần làm chủ được cảm thọ, làm chủ được suy nghĩ. Muốn suy nghĩ nó suy nghĩ, muốn dừng nó dừng, mà bây giờ suy nghĩ nó trở thành một loại trực giác rất là bén nhạy. Chứ nó không phải là muốn tắt mà nó không tắt, nó bốc cháy như lửa cháy trên đầu ta, không phải như vậy. Dần dần các vị đi vào con đường hơi thở, các vị sẽ làm cho đời sống mình nếm được hương vị chánh pháp, và mình mới thấy là cái thành tựu cụ thể của chuyện tu. Bằng không thì mình cứ niệm Phật đợi tới chết mới giảng sanh thì thưa các vị muộn lắm, biết có giảng sanh hay không. Giáo pháp Đức Thế Tôn không có quyển hoặc mơ hồ, là cái gì? Thực tiễn hiện tiền nếm được chạm phải, các vị thực tập là các vị nếm được hương vị chánh pháp. Chứ không có chuyện là tôi cứ lại một ngàn lại mỗi ngày, hay là tôi cứ tụng kinh, tôi cứ niệm Phật rồi nghiệp chướng nó tiêu. Thưa, cái đó đúng ra không phải là thật pháp Đức Thế Tôn muốn dạy cho chúng ta. Đó là những pháp phương tiện mời gọi các vị để các vị gieo duyên và dần dần bật sáng về giác ngộ thôi. Các vị hãy thực tập từ hơi thở.
Nhân dịp năm mới, con xin kính chúc thầy thân tâm thường lạc, vạn tự kiết tường, Phật đạo vi hành. Con kính xin thầy từ bi giải thích cho con một nghi vấn. Bình thường người cư sĩ cũng như giới xuất gia, tất cả mọi người ai cũng đều có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, vân vân. Nhưng sau khi con tim của chúng ta ngừng đập thì mọi thứ đồng thời cũng ngừng làm việc theo nhịp đập của trái tim. Cái gì đã điều khiển để ta có các tánh biết, thấy, nghe, vân vân, và sau khi tim ngừng đập thì cái đó đi đâu, làm sao ta biết nó đi đâu? Con xin cảm ơn thầy.
Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên đó là mình chưa bao giờ tin rằng ta là cái gì ngoài hình hài này, ngoài vui buồn này, ngoài sự suy nghĩ này. Mình chưa bao giờ thấy được cái chiều sâu của mình nó như thế nào. Mình chỉ chấp nhận là ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Chừng nào mình đi ngang qua được ba lớp cửa này, mình giảng được bớt ba tầng, nhưng mà phải năm tầng như Đức Thế Tôn giải thích, đó là năm tầng của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nó rất là chi ly. Cho nên chúng ta chỉ cần làm một điều là đừng thấy ta là hình hài, đừng thấy ta là những cái vui buồn, ta cũng không phải là những sự suy nghĩ này. Ngay nơi đời sống hiện thời, các vị mà thăm dò được, các vị đi vào được, các vị thể nhận được điều này, các vị thấy khi tắt cái sự suy nghĩ thầm thì này, cái sự nhận biết của các vị vẫn tỏ tường sáng ngời, không thiếu vắng. Và sự nhận biết đó, lúc thức ta cũng có, lúc ngủ ta cũng có. Thế thì các vị sẽ tiến dần đến một cái mức độ là lúc chết. Thưa các vị, cái chết là chết của hình hài, cái sự vắng mặt của cái vui buồn chứ không phải vắng mặt của cái biết. Cái sự suy nghĩ đó là tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị, nhưng mà sau tiếng nói thầm thì nó còn cái sự nhận biết nữa. Và điều này Thưa các vị, mình càng giải thích thì có khi các vị càng bị rối tung lên. Cho nên cái yêu cầu đó là chúng ta thử làm một kiểm nghiệm là ta thử nhìn lại thân là ta ư hay là thân của ta. Rồi thử nhìn lại coi cái vui buồn này là ta hay là ngoài cái vui buồn ta còn có cái gì. Rồi thử nhìn lại coi là lúc suy nghĩ thì ta nghĩ là ta có mặt. Nói theo đề cá là tôi suy tư tức tôi hiện hữu. Nhưng mà nói theo Phật thì tôi suy tư tức không có hiện hữu. Lúc đó anh là sự suy nghĩ, anh đang chạy trên mặt bằng ý thức chứ anh không hề thấy anh là gì. Thưa các vị đi vào chiều sâu để thấy ta là cái nhận biết sáng ngời đang có mặt từng phút từng giây. Thế thì sẽ tới lúc các vị sống miên mật thì cái chết nó đến với thân các vị. Các vị là nhân chứng của cái chết, là người nhìn thấy cái chết, chứ các vị không có chết. Và hỏi lúc đó tôi ở đâu? Thì câu hỏi này nó đã sai về căn bản. Ở đâu? Đó là cái có hình, có tướng, có mặt trong thời gian và không gian. Còn cái nhận biết nó vốn vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh. Nó còn không phải hư không này nữa mà. Nó còn không phải không khí nữa mà. Cái nhận biết của các vị nó ở đâu? Cái thấy các vị nó đang ở đâu? Chưa không ai trả lời được cả. Cái lĩnh vực cạn nhất, người ta hỏi là cái sự sống ở đâu trong loài cây, ta chỉ còn không ra. Và cạn nhất ở hình hài này, hỏi là cái huyệt đạo của tôi nó nằm ở đâu, thần kinh tôi nó ở đâu. Thưa các vị, tôi thách bác sĩ trẻ hình hài con người chỉ cho biết cái nào là huyệt đạo của anh. Thưa, tìm không ra. Cái sự sống của anh nếu nó không ở trong thân, làm sao nó điều động được thân? Nếu nó ở ngoài thân thì làm sao nó có mặt? Anh gọi cái này là của anh. Cái sự sống nó gắn liền với đời sống của ta từ lúc ta mới chào đời. Mà hỏi cái linh hồn của anh, tâm thức của anh, sự sống của anh, mời bác sĩ họ tìm còn không ra thai. Huống nữa là cái tánh biết của các vị nó vốn là tâm Phật bất động, nó không phải ở trong hình hài này và nó cũng không phải ở ngoài. Thế thì các vị nói là nó ở đâu chỉ dùm. Thưa, không chỉ được, hãy tự mình chứng nghiệm lấy. Và cái con đường chứng nghiệm giản dị nhất là các vị phải thực tập dần dần để thấy thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Vui buồn của tôi là nhân chứng cho những cái vui buồn đến đi. Rồi sự suy nghĩ nó đến và đi, tôi là nhân chứng, tôi là ngọn đèn nhìn thấy cái sự suy nghĩ nó đang đi ngang, chứ tôi không phải là sự suy nghĩ. Mình đi dần từ mức độ cạn, đi vào chiều sâu, dần dần các vị khám phá ra chính các vị là gì, các vị còn hay mất, tánh thấy là gì, nó đang ở đâu. Các vị tự liễu tri điều này thôi. Sao mà nhiều quá vậy, cả sắp vậy đó hả?
Qua khai kiến Phật ngồi vô sanh, kính bạch thầy, thơ này có phải cùng một ý nghĩa mà thầy mới vừa giảng hôm nay không? Đó hoa giác ngộ bừng nở bên trong, ở trong mặt em.
Thưa đại chúng, là cái câu này ở trong cái bài kệ hồi hướng, và cứ mỗi thời kinh thì các thầy đều tụng bài kệ này. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Người ta giải thích Tịnh Độ Tông rất là nhiều cấp độ, chứ không phải một cấp độ là chết rồi mình đi về Tây Phương. Ở trong cái nhị của hoa sen là nở hoa ra rồi thấy Phật rồi mới thể ngộ được vô sanh. Đó là cái tầng tâm thức bình thường ta hiểu vậy. Có lần mình đã giải thích gì như tại đây, mình có một tâm thức rất là phổ thông, đó là mình mất rồi cái hình hài nó cũng ngần ấy, có điều nó không phải là hình thể vật lý. Cái linh hồn của mình, cái tâm thức của mình nó cũng là cái hình ông thầy Phước Tịnh, là nó đi về cảnh giới Tây Phương. Rồi ở trong cái hoa sen, thay vì ở trong thai mẹ thì bây giờ cái thai mẹ là cái hoa sen. Rồi hoa sen nở ra nhìn thấy Đức A Di Đà rồi ngộ được pháp vô sanh. Cái tâm thức ta là nghĩ vậy. Nhưng mà thưa các vị, mọi kinh văn, mọi thi kệ đều có cái nội hàm hai phần cạn và sâu, chứ không phải giản dị như chúng ta suy nghĩ bằng cái phàm tâm vọng thức của ta. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thưa đại chúng, là có một lần Tô Đông Pha tới một cái thiền viện ngài Phật Ấn ngủ đêm lại đó. Và đêm đó tự nhiên sao phước lành của ông nó đến, cho nên tâm thức ông nó chợt bừng nở ra. Và cái câu ông thốt đầu tiên ông nói là: ồ, hóa ra là cái tướng lưỡi rộng dài của Đức A Di Đà ngày xưa dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới để tán thán công đức Phật, để nói pháp màu. Hóa ra cái tướng lưỡi rộng dài đó đang thì thầm trong cái tiếng nước chảy róc rách bên khe. Tướng lưỡi rộng dài ấy cũng có mặt trong tiếng chim hót, trong tiếng lá reo, trong tiếng gió lùa qua khe trúc. Nghĩa là nếu anh thể nhận được cái tâm bất sinh bất diệt của anh, thế thì mọi âm thanh kích động vào tai anh đều thấy Phật Di Đà hiện trong anh. Đó gọi là tướng lưỡi rộng dài. Từ cái điều đó, thưa các vị, mọi pháp ở nhân gian này, tức là mọi sắc màu như cành cây trẻ lá, con người, vân vân, cái gì mà nó đập vào mắt của các vị, nếu tâm thức của các vị đã chuẩn bị sẵn sàng, thế thì các vị mở được tâm thức ra, gọi là thấy được Phật. Thấy được Phật không có nghĩa là Đức Thế Tôn hiển hiện thân 32 tướng vàng chói trước mặt các vị, hay Đức A Di Đà đưa cánh tay vàng đón các vị. Thấy được Phật là thấy cái gì? Thấy được chính cái tâm vô sinh bất diệt của các vị không đến không đi, gọi là thấy được Phật. Hay mình giải thích rõ hơn nữa để dễ hiểu thế này: thông thường mở mắt ra thì ta nhìn thấy cái gì? Sắc màu. Ta luôn hướng ánh mắt của ta ra bên ngoài để nhận biết về sắc màu, đó là phút giây đầu. Phút giây thứ hai là khi sắc màu đến với mắt các vị thì tâm thức các vị nó thầm thì sự phân biệt, phê bình, khen chê, yêu ghét, đó là phút giây thứ hai. Thế thì từ cái thấy của các vị nó dẫn các vị đi ngàn trùng xa vào cõi mịt mùng của ba cõi sáu đường. Tại sao từ cái thấy nó dẫn ta đi vào ba cõi sáu đường? Thưa đại chúng, là phàm phu, thánh nhân, Atula, quỷ dữ hay là súc sinh, nó đều có mặt trong tâm của các vị. Khởi một niệm giận là Atula đang sinh khởi trong ta. Khởi một niệm ghét, niệm thương, đó là địa ngục có mặt trong ta. Khởi một niệm cay đắng giận hờn là trái tim ta bị đóng kín lại, thổn thức lại, đó là địa ngục trần gian đang có mặt ngay tim của các vị, chứ không phải có mặt bên ngoài. Thế thì từ cái thấy của ta nó dẫn ta đi vào ba cõi sáu đường. Ban đầu đó là một ý thức sinh khởi, kế tiếp là vui buồn phiền não bất an sinh khởi. Thế thì vừa mở mắt là cửa thiên đường đóng lại, cửa địa ngục mở ra. Thế nhưng mà cũng từ cái thấy của các vị vừa chạm mắt vào bông hoa và sắc màu thì đó qua giác ngộ nở ra để thấy Đức Phật. Thế nào là các vị vừa nhìn thì Đức Phật hiện ra? Thưa đại chúng, là nếu mình để ý thì cũng là cái thấy ra bên ngoài, nhưng mà nếu ta không đặt cái sự chú ý của mình vào sắc vào màu, ta đặt cái sự chú ý của mình vào trong mắt, thì cái điều gì phát sinh? Ta nhận biết là trong mắt của ta nó đang đảo qua đảo lại, có phải vậy không? Nếu cái sự chú ý của các vị mà nó lui vào bên trong, gần nhất ta có thể chạm được là lui vào nhãn cầu các vị thôi, thì cái chuyện sắc màu lộn điểm bên ngoài nó không còn lè mắt các vị được, không còn dắt dẫn các vị để làm cho các vị buồn giận ghét thương nữa. Các vị tự nhiên an trú ngay nơi con mắt của mình để nhận biết mắt của mình bây giờ nó đang có sự cố gì đây. Rồi từ cái ví dụ này ta đi sâu vào một tầng nữa, thưa các vị, là vừa thấy thì các vị vừa có cái nhận biết, phải không? Nhận biết người, nhận biết sắc màu, nhận biết cảnh trí, nhận biết con đường. Mình đem cái sự nhận biết đó, đem sự chú ý đó đặt ngay vào cái đầu nguồn, tức là cái sự nhận biết vừa phát sinh. Và khi cái sự nhận biết vừa phát sinh, thưa các vị, lúc đó thì nó chưa có cái ý niệm buồn giận ghét thương gì sinh khởi cả. Nó chỉ là một cái sự nhận biết đơn thuần thôi. Thế thì các vị an trú ngay cái sự nhận biết đơn thuần ấy thì các vị cắt đứt được cái con đường đi vào cõi buồn giận ghét thương của ba cõi sáu đường ngay bây giờ ở đây. Tuy nhiên mình nói dài dòng, các vị tưởng chừng như nó khó hiểu, nó khó nắm bắt. Nhưng mà thưa rất là dễ, các vị thử nhìn một vòng này coi có ai mà các vị không nhận biết đâu. Ta nhìn là tức khắc cái sự nhận biết nó hiện khởi liền trong tâm thức ta. Và lúc bấy giờ thì thưa các vị, ta không cần phải đặt tên đối tượng, định danh đối tượng. Thế thì cái sự nhận biết của các vị sáng ngời, tĩnh lặng, an tường ngay nơi cái sự nhận biết ấy. Không phải Đức Phật bất động đang phóng quang ra cửa mắt là gì. Cho nên từ con mắt nhìn thì đó qua giác ngộ nở ra. Thấy Phật có nghĩa là thấy bên trong của các vị. Nếu ta giải thích cái tầng sâu của câu kinh ấy, nó là như vậy.
Kính thưa Thầy, con có câu hỏi rất là thường. Anh chị con có một quan niệm là chỉ có những vị sư xuất gia thì chết đi sẽ thiêu, còn người không xuất gia có con cái thì không được thiêu. Vì làm như vậy con cái phải làm ăn không khá. Con không đồng ý, nhưng khi giải thích cho anh chị nghe thì có vẻ không bằng lòng. Nên con xin Thầy chỉ dạy để con có thể nói cho anh chị con biết mà bỏ đi vào những sai lầm này. Con xin cảm ơn Thầy. Mở một đơn ra, anh chị con rất tin vấn đề dịch lý phong thủy. Con xin hỏi.
Thưa các vị, là những câu hỏi nó rất là đời thường, nhưng mà cũng giúp ích cho chúng ta mở được cái nhìn trí tuệ. Bằng không thì mình cứ bị tập tục, cái văn hóa xã hội quốc gia nó đè rất là nặng, như về vấn đề phong thủy, vấn đề mồ mả, quyệt mộ, vân vân. Thưa các vị, là có những cái vùng văn hóa họ không có quan niệm là chết rồi phải chôn đúng quyền đạo gì cả. Như Ấn Độ, những người chết thì ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại triền thì họ ném vào một cái bãi tha ma để cúng dường hình hài cho kinh kênh hòa hòa. Và cái phong tục mà đốt để đẩy xuống sông Hằng, thưa các vị, bây giờ vẫn còn. Người giàu thì họ đốt nhiều củi cho nên có thể cháy thành to. Người nghèo thì đốt sơ sơ, dục xuống sông rồi trôi bồng bềnh ra cửa biển thôi. Thế mà Ấn Độ vẫn có người giàu. Cái thung lũng điện tử trên đất Mỹ này, các vị lên mà coi, đa phần là dân Ấn Độ cả. Trí tuệ của nó không biết ở đâu mà kỳ lạ. Cái dân nó rất là trí tuệ, và đa phần những cái lĩnh vực công nghệ cao cấp đều có mặt dân Ấn bên trong. Không biết mình nói có đúng hay không. Thưa, mình rất là dốt về những cái thông tin xã hội, mình nói nó có chặt thì các vị đừng cười nha. Nhưng mà thưa các vị, là ở Thái Lan thì nó có một cái tập tục và cái văn hóa của họ, đó là người chết họ không có chôn, họ không có đốt, mà họ bầm xác ra họ cho kinh cơn và quả. Và những cái người làm cái công việc bầm từng khúc đó, thưa các vị, người ta rất là ghê sợ, cho nên phải nhờ mấy ông sư Thái Lan làm công việc đó thôi. Ông sư ổng cắt từng móng, từng phần chi phần của cơ thể ổng ném cho quả, cho nhiều ăn cho nhanh. Và người ta có quan điểm ngược lại là người nào được các cái loài chim muông nó chiếu cố nhiều nhất là người đó mau giải thoát nhất. Và Thái Lan, một đất nước phát triển, cũng không vì lý do bầm người mà người ta nghèo. Và thưa các vị, có những cái vùng dân tộc chết rồi thì họ đem cái hòm nó treo trên đỉnh núi cao, cả một dãy núi treo leo vậy, toàn là hòm với hòm không à. Thì có những dân tộc thì họ chôn. Và thưa các vị, cái chuyện chôn cất đó chẳng qua đó là cái tập tục của từng địa phương, cái văn hóa từng vùng. Và người ta hỏi nhau văn hóa là gì, văn hóa là gì? Đó là cái trò chơi bài đặt của một nhóm người hay hay, rồi thiên hạ hè nhau bắt chước. Lâu dần nó trải qua ngày rộng tháng dài, nó trở thành cái loại hình văn hóa. Đầu tiên, một cái nhóm nhà giàu nào đó họ thấy ăn bằng đũa nó rất là cồng kềnh, mình phải làm cái gì cho nó khác đời, cho nên họ bóc, nó dùng tay. Rồi chúng ta là những người nghèo, chúng ta đến tham dự những cái buổi sinh hoạt của nhà giàu, ta thấy ồ, quá ra nhà giàu ăn bóc, đó là một loại văn hóa. Thế cho nên họ hè nhau bắt chước, và họ tô điểm, họ viết sách, họ làm thêm những cái điều cầu kỳ hoa lá, cho nên trở thành một cái loại văn hóa. Đó là mình ví dụ thôi. Rồi thực tế thì văn hóa nó đi theo con đường như vậy. Một nhóm người đầu tiên khởi xướng, và một nhóm người khác cảm thấy điều này nó có gì hay hay, và họ hè nhau bắt chước tôn vinh, nó trở thành một cái đặc tính văn hóa. Và nhìn chung lại, thưa các vị, tất cả những cái quan niệm về quan hôn tang tế của ta, nó mang cái tính chất của tập tục xã hội là một, văn hóa là hai. Và người ta sinh ra rất là nhiều vấn đề sai lầm về phong thủy, về quyệt mộ, về bát trạch minh cảnh nhà ở Mỹ này. Thưa các vị, ta có tiền, ta chọn cái nhà nào hợp lý nhất, đẹp nhất, bên trong của nó khang trang, nó đáp ứng đủ nhu cầu thì ta mua, chứ ta nào hề coi cái hướng đông hướng tây gì đâu. Cửa nó làm, thưa các vị, đồng loạt với nhau, để hư cửa thì các vị mua về thay cho dễ, chứ nào hề có cái thước lỗ ban nào đo, cũng cái cung trạch nào đó. Thế mà các vị thử nhìn coi người Việt ở đây, họ đều ăn nên làm ra, con cái của họ đều học hành đỗ đạt, chứ đâu vì lý do phải có cái thước lỗ ban đo con nó không có hiếu. Thưa, rõ ràng là mọi thứ nó đều hình thành từ cái tập tục, từ cái quan niệm đời sống của chúng ta. Và mình trở ngại vô cùng, mình có một quan niệm là phải chôn đám ma, phải rước cho được 20 ông thầy tụng. Thưa các vị, tiền đâu mà rước nhiều vậy, không hao ư? Rồi chôn, thưa các vị, 100 năm sau không có cái quyệt mộ nào nó để yên đâu, nó đều cài lên hết, nó chôn cái lớp khác thôi, có phải vậy không? Các vị mua quyệt mộ tốn tiền, trong khi đó thì giảng dĩ nhất là đốt ra cho, rồi làm gì? Bây giờ còn cái chuyện là đem ra biển đặng rải. Thưa các vị, không cần đâu, vườn nhà của ta, ta hãy rải để cho nó có thêm phân cho cây cối vườn nhà ta. Hình hài này còn không quan trọng thay, huống nữa là thần thức đã ra đi theo nghiệp, thì còn cái hình hài gớm ghiếc mũ máu này có quý gì đâu. Ngay nơi đời sống của ta, ta chưa làm được hạnh phúc, chưa làm được giàu có cho con của mình, chết đem bỏ chỗ góc kia rồi con mình nó giàu ư? Thưa, nó rất là sai với cái nguyên tắc của đời sống. Nếu các vị có một chút trí tuệ, các vị nhìn thì các vị không có bị ai lường gạt các vị về bất cứ lĩnh vực phong thủy gì cả. Thưa các Phật tử, là câu hỏi này rất là gọn. Các vị mà ham học kinh điển á, thì thưa các vị là bây giờ trên không gian nó đầy. Thư viện Hoa Sen, Thư viện Quảng Đức, đó là hai nơi rất là nhiều, có những cái thông tin rất là hay. Thưa các vị, chúng ta chỉ cần lên đó, chúng ta đánh vài chữ vô thôi, là tự nhiên quý vị muốn kinh Di Ma Cật, quý vị đánh chữ Di Ma Cật vô là có 3-4 bản dịch nơi đó. Thú thật tôi rất là dốt, tôi kêu đệ tử bên nhà nó con gửi giùm cho thầy cái bản dịch kinh Di Ma Cật của Hòa Thượng Huệ Hưng. Nó nói thưa thầy, con gửi từ Việt Nam qua mất nửa tháng, mà nó hao tiền của con, tội nghiệp con. Cái điều này rất là quan trọng, cho nên xin thầy cứ lên trên trang web đó, thầy đánh cái chữ kinh Di Ma Cật là thầy lựa cái bản dịch nào cũng có cả, của ngài Huệ Hưng, của thầy Tuệ Sĩ, của ai, 3-4 bản dịch nhiều lắm này. Cái nó ồ, sao thầy ngu hơn con quá, thôi được thì cảm ơn con. Thế là thưa các vị, mình có cái kinh Di Ma Cật thôi. Và Tam Tạng Thánh Điển, thưa các vị không chịu đọc thôi, chứ còn các vị chịu đọc thì rất là nhiều, có nhiều bài kinh rất là hay, có nhiều bài kinh rất là tuệ giác. Có nhiều con người không phải là, không phải mang tên của thích này, thích nọ, thích kia gì đâu, là người thường thôi. Thế mà lời của họ viết, lời của họ nói đầy trí tuệ. không phải diễn giải cái lý trên tầng cao để cho ta hiểu cho vui, mà đưa chúng ta đi vào những con đường thực tập. Cho nên thưa các vị, các vị không học không tu thôi, các vị mà đam mê con đường tu tập thì thưa cái chân trời học mở ra mênh mông. Các vị không buồn nghe thầy Phước Tịnh nói, các vị cũng học được chứ không cứ gì phải nghe tôi, chắc vậy.
Thầy, những lời giảng dạy và phương pháp thực tập của thầy rất dễ hiểu và đơn giản mà chúng con có thể áp dụng, như chú ý vào hơi thở mà chúng con đôi lúc cũng quên. Xin tạ ơn thầy. Hoàn tự nhận biết các pháp sinh và diệt, để khi đối diện với phiền não ta có thể khắc phục được những cảm thọ. Con vẫn thấy có một pháp nào đó mà tâm có thể an trú được. Xin phép thầy, có phải đó là con đường thiền Phật? Xin thầy chỉ dạy. Tạ ơn thầy.
Thưa các vị, là cái con đường tu chúng ta là con đường khám phá. Nó tùy tâm thức của từng người, chứ không nhất thiết các vị phải nghe cái điều tôi chia sẻ và trung thành với những điều tôi chia sẻ. Không hề có một người nào nắm trọn trong tay tất cả những chân lý, và cũng không hề có người nào cung ứng được một cái phương pháp thực tập tuyệt hảo cho mỗi người cả. Mỗi người trong cái quá trình tu tập, các vị thấy là cái phương pháp này nó đem đến sự an bình của tâm, nó không có làm mình bức xúc phiền não. Qua một thời thiền tọa công phu, hay là các vị vận dụng công phu tu mà các vị cảm thấy lòng nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, thân nó yên, tâm nó lắng, thì phương pháp đó nó hợp với thân tâm của các vị. Còn mình tu mà theo cái phương pháp thầy Phước Tịnh hướng dẫn mà mỗi lần tu ra là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giống như mình đi bữa củi, đi chèo ghe, đi làm nặng nhọc, thế thì tật rồi. Mình tu mà như bãi chiến trường thì không có đúng đâu các vị. Cho nên mỗi người hãy thắp sáng đời sống bên trong của mình, và tự các vị tìm những con đường thích hợp nhất cho thân tâm của mình. Không có bậc thầy nào, kể cả Đức Thế Tôn, ngài chỉ nói một câu: ta là thầy dẫn đường thôi, chỉ đường thôi, các ông mới tự đi. Cho nên xin các vị nhớ là mỗi người hãy là thầy của chính mình. Hãy thực tập rồi chọn một cái phương pháp nào nó đem đến an bình, tịnh lạc cho thân và tâm các vị, thì phương pháp đó rất là tuyệt hảo. Tất nhiên là chúng ta nương lên cái nền tảng kinh điển của Đức Thế Tôn để lại, cái nguồn tuệ giác của Đức Phật để lại, để vừa tu vừa soi sáng, kiểm chứng cái quá trình thành đạt tâm linh của mình thì tốt nhất thôi.
Cuộc đời dẫu có phù vân, nhưng ở trong mây nổi có phần thiên thu. Dạ, bây giờ con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, một khoa nghĩ giải thích cho con các câu hỏi sau. Trong các bài học trước về chủ đề kinh Duy La Cật, thầy có nói qua chốn ma đạo. Theo con hiểu, mỗi cá nhân đều bị tứ độ tường chi phối. Do đó, con muốn hỏi về chiếc da bùi nhán. Trước khi qua đời, ông sống cuộc đời đầu đường xó chợ dân dân. Vậy thầy kết luận thế nào về kiếp sống của ông ấy? Câu hỏi thứ hai, nhà sư Đậu Trí Thâm có phải là câu chuyện hư cấu lấy chủ đề ăn thịt chó? Mong thầy giải thích về sự ẩn dụ này. Sao giới Bồ Tát thường bất khinh,
thưa các vị, là có những đời sống mà chúng ta không biết họ là phàm hay thánh. Điều thứ nhất, cái từ người ta hay dùng đó là cửu sử thức thiền nhân, tức là mình phải sống lâu với người đó, nhìn cái sinh hoạt của họ, tiếp cận với họ mới biết người đó là bậc thánh hay là phàm. Còn mình là những người đứng bên ngoài rất là xa, nghe bao nhiêu người nói về người kia, thưa các vị, mình đánh giá thì không có đúng. Có khi mình rất là suy tôn một thần tượng kia được bao nhiêu người tôn quý, thế nhưng mà tới lúc mình tiếp cận với họ, mình mới thấy ồ, quá ra không phải như vậy. Đó là mình nói chuyện thần tượng, những bậc thầy lỗi lạc chẳng hạn. Cái điều này nó phạm phải hai cái sai lầm. Cái sai lầm thứ nhất đó là do tâm thức của mình nó chưa đủ, cái trình độ tâm linh mình chưa đủ cao, cho nên mình nhận diện người kia theo cái từng tâm thức của mình có. Mình không thể nhận diện được thánh nếu tâm mình chưa là thánh, có phải vậy không? Điều thứ hai, thưa các vị, là ta có một thói quen rất bình thường là ta hay gán cho người khác những điều người khác không có. Tức là mình phóng chiếu những cái điều mình suy tôn về người kia, thế nhưng mà đến chừng đến với người kia thì mình phát giác ra người kia không phải giống như những điều mình suy tôn, tự nhiên thần tượng mình sụp đổ thôi. Đó là hai điều, cho nên ta không thể dùng cái lăng kính của mình để nhìn về Bùi Giáng. Ta không biết ông là gì, có thể nhà thơ điên khùng, có thể là theo ngôn ngữ của ông là một trung niên đười ươi thi sĩ theo cái cách của ông nói. Thế nhưng mà đặc biệt con người này cực kỳ thông minh, ông viết những cái cuốn mà chúng ta tưởng là thi ca như Sương Bình Nguyên, Trăng Tỳ Hải. Tôi không biết ở đây các vị lớn có đọc hay không, nói chuyện mình tưởng là những cuốn thi ca, nhưng mà đó là những cái cuốn phê bình triết học từ Schopenhauer trước nữa, từ Socrates thẳng về sau, cả một dòng chảy của những triết gia Tây phương. Ông chỉ làm trong vòng 2 đêm thôi là xong một cuốn sách, rất là lỗi lạc. Và nói như thế để chia sẻ điều đầu là trong nhân gian này tôi cùng các vị, tôi đối mặt cùng các vị, nhưng mà tôi chưa biết các vị là gì. Con người như một dòng chảy, ta không thể đánh giá bất cứ ai theo cái lăng kính của ta cả. Đó là câu hỏi thứ nhất mình trả lời. Và từ cái điều này rút cho chúng ta một bài học. Thưa các vị, đa phần đời sống chúng ta, ta đều bị những cái dư luận xung quanh nó làm nhiễu loạn tâm thức ta rất là nhiều. Ta chưa tiếp xúc với ai một cách trực tiếp, nhưng mà ta đã có rất là nhiều cái thông tin về người kia, cho nên ta nhìn người kia bằng cái định kiến của ta có. Ví dụ như các vị đâu đã từng tiếp xúc với thầy Phước Tịnh nhiều đâu, các vị chỉ nghe dâm ma cái CD, thấy ông nói như thánh như tướng, tưởng ông là thánh. Thế nhưng mà tới chuyện chạm mặt với ông, thấy ông cũng nổi bồ đề gai, cũng phiền não đầy bụng, thưa thế thì thần tượng sụp đổ hết. Cho nên cái điều cần nhất, cẩn trọng nhất là ta chưa tiếp xúc với ai trọn vẹn cả, cho nên những cái định kiến của ta về người ta nên lấy đi, đừng có đặt ra. Không nên coi ai là thánh, cũng không nên coi ai là phàm. Anh coi người là thánh, tức khắc cái niềm tôn kính nó phát sinh, anh sẽ thấy một người khác rất là phàm phu, khởi tâm ganh tị. Cho nên dùng cái câu nói thiền sư xử sự với nhau là bình đẳng nhất mục. Coi viên đá nó có sinh mạng đáng trân quý như một con người, coi một bậc thánh như Đức Thế Tôn hết lòng cung kính, nhưng cũng cung kính cái anh ăn mài khố rách áo ơn, và con người đều có nhân phẩm như nhau. Đó là cái điều bình đẳng nhất mà ta có thể xử sự được, và loại hết tất cả những cái dư luận, cái nhũng nhiễu về thông tin về tất cả mọi người. Ta muốn biết về người đó, ta trực tiếp giáp mặt với họ, tiếp xúc với họ. Điều thứ hai, thưa các vị, lỗi trí thâm đó là một cái chuyện hư cấu từ chuyện thủy hữu phát sinh. Và cái chuyện hư cấu này, thưa các vị, nó cũng là một cái sự phản chiếu của xã hội Trung Hoa cái thời đó, chứ không phải là hư cấu hoàn toàn. Không hề có một cái hư cấu nào không đặt nền tảng trên cái thực tại xã hội cả. Ai cũng biết là đời sống của những tu sĩ có những lúc phạm hạnh không có, có những lúc cái thành phần đầu trộm đuôi cướp nó ẩn vô chốn già lam để trốn tránh cho qua một giai đoạn nào đó, cho nên cái hình thái biểu hiện mất phạm hạnh đó là cái chuyện đã có mặt trong dòng chảy lịch sử đạo Phật. Và không có một tôn giáo nào không có những cái đều phát sinh rất là tiêu cực như vậy cả. Không có một truyền thống tu sĩ nào mà thánh thiện như Đức Thế Tôn cả, đều có cái thành phần như thế này, như thế nọ, như thế kia. Đó là chuyện tất nhiên trong mọi xã hội quá khứ cũng như hiện tại và tương lai. Trong mọi tôn giáo đều có mặt cái sự kiện đó, thế thôi. Đó là điều thứ hai mình trả lời cùng các vị. Hy vọng đây là câu cuối.
Dạ, kính thưa thầy, đây là câu hỏi cuối con xin đọc. Bạch thầy, con xin có câu hỏi là tâm của thầy có bao giờ bị la sao khi đối xử với đời, tức là phải nói chuyện với các đệ tử khác tầm trước không?
Thưa đại chúng, là thực ra lao sao thì dường như không có lao sao, nó rất là yên. Có điều mình chia sẻ thật thà cùng các vị thế này: có những buổi mình giảng kinh hay là có những buổi pháp thoại, mình cũng làm việc rất là nghiêm túc, là có một cái dàn bài đại khái thôi. Thế nhưng mà có những buổi pháp thoại mình giảng xong một đạo tràng nào đó, mình xuống mình nhìn lại không dính gì với cái dàn bài mình đã soạn năm ba nét cả. Tại vì khi đối diện trước kính chúng thì mình nghĩ những cái điều mình muốn truyền đạt ở trong cái dàn bài mình sửa soạn nó không hợp lý, cho nên mình chuyển nó qua một cái hướng khác. Làm thế nào chia sẻ, làm thế nào trình bày, làm thế nào giải minh đủ để sáng tỏ, đủ để dễ hiểu, đủ để cho các vị nắm được mà thực tập. Cho nên ở mức độ bình thường thì thưa các vị, người ta rất ư là nghiêm túc đối với những cái bài kinh để giảng dạy. Thế nhưng mà với mình thì thưa các vị, dường như là những điều đó nó không có đến độ cứng nhắc như vậy. Cho nên mình đối diện với từng người, cái sự tiếp xúc của mình nó tùy theo cái nhu cầu của người khác, mình có những món quà tặng thích hợp với những người ấy. Nhưng mà lao sao thì không có lao sao, lo lắng thì cũng không có lo lắng. Và cái điều giản dị là thưa đại chúng, là các vị hỏi ngàn vạn câu mà câu nào mình không biết thì mình xin thú thật câu đó mình không biết, chứ không có lúng túng gì cả. Câu nào mình thấy mình có thể giải thích được thì mình giải thích, thế thôi. Kinh nào mình từng đọc thì mình nói là kinh đó mình từng đọc, kinh nào mình chưa đọc thì mình nói mình chưa đọc, thế thôi. Và không mắc cỡ gì khi cảm thấy mình chưa hiểu biết, rất là giản dị. Và tri thức là một kho tàng vô tận, không ai tự hào mình thủ đắc nó cả. Mình chỉ hiểu một góc nào đó, một lĩnh vực nào đó rất là nhỏ bé trong cái không gian tri thức của loài người thôi. Sự hiểu biết của mình nó rất là hạn chế. Và khi mình nhìn rõ mình như thế thì thưa các vị, mình không có gì phải lúng túng và không có gì cần thiết phải làm bộ cho người ta biết mình hiểu biết gì nhiều cả. Rất là tất nhiên, khi người ta muốn làm bộ, muốn che mặt mình thì sự lúng túng phát sinh, lo âu phát sinh. Còn mình rất là thực thà, thế thì không có gì lúng túng và lo âu cả. Mình dốt, mình thấy mình dốt và yên thôi, ai cũng thương cả. Thưa các vị, và cuối cùng thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta đã ngồi với nhau từ hồi 2 giờ cho tới bây giờ là gần 6 giờ rồi. Và không ngờ là các vị rất là nhiệt tình để ngồi đây chơi với tôi. Và xin cảm ơn các vị. Chúng ta sẽ chắp tay hồi hướng, hay là các vị muốn thỉnh ba tiếng chuông để ngồi mấy phút. Thông lệ chúng ta là ngồi lắng tâm năm hơi thở, các vị thử thực tập điều này, sau đó chúng ta hồi hướng. tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành